các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, hoặc tới sổ. Mặt trời mới lên, ánh nắng ấm áp. Hoàng Đồng phủ thành. Long Hưng Võ quán ngoài có một cái bữa sáng sạp hàng. Một đám mặc trang phục màu xanh người trẻ tuổi tụ tập ở chỗ này ăn đồ vật. Chu Hằng cũng là một thành viên trong đó. Đang đắc ý mà ăn đậu hoa mặn cùng bánh quẩy. Làm một lúc lớn 2 năm nửa người xuyên Việt. Đây là hắn duy nhất có thể dùng để hồi ức địa cầu sinh hoạt phương thức. Đương nhiên, tại cái này cùng loại với thanh vân cổ đại đại tế quốc, cũng là không phải là không có những phương thức khác. Mấu chốt là hắn chi không nổi số tiền kia. Nghèo. Luyện võ phải bỏ tiền. Còn không ít. Đồng thời không bao trùm. Hoàng Đồng phủ thành tiền thuê nhà cũng thật đắt. Ăn bữa bữa sáng đều muốn tính toán tỉ mỉ. Hiện tại Chu Hằng chỉ là Hoàng Đồng phủ Long Hưng võ quán một cái bình thường học đồ, không vào phẩm võ giả, không có làm giáo tập dạy đồ tư cách, tự nhiên cũng không có ổn định thu nhập. Hắn cũng không muốn phiền phức trong nhà. Cha mẹ của kiếp này chỉ là trên núi người bình thường, dựa vào trồng trọt dệt vải mà sống, không có cái gì tiền tài, có thể đem hắn đưa đến phủ thành võ quán học võ, cũng đã là phi thường miễn cưỡng sự tình. Bởi vậy, Chu Hằng thường xuyên biết làm một chút hộ vệ cùng chân chạy loại hình kiêm chức đến kiếm lấy tiền bạc. Bất quá, võ quán học đồ có thể làm sự tình thu nhập cũng sẽ không quá cao, tại giao phó võ quán học phí, còn sót lại tiền chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống hắn chi tiêu hàng ngày. Nếu như có thể bước vào cựu phẩm liên tốt, võ quán giáo tập một tháng thấp nhất cũng có 10 lượng bạc, cựu phẩm võ giả làm hộ vệ tiền cũng sẽ cao không ít. Chu Hằng trong lòng tính toán chính đẳng về sau kiếm tiền nhiều, đến thời điểm đầu hoa liền mua 2 bát, một bát mặn, một bát ngọt đổi lấy uống, bánh quẩy cũng cần mua 4 cái. Cũng ăn sạch. Có lẽ còn có thể tại cái này Hoàng Đồng phủ thành ngoại thành mua tòa trạch viện. Không cần lại nhìn chủ thuê nhà sắc mặt. Chu Hằng trong lòng đang sùng kính lấy mỹ hảo tương lai, chợt phát hiện một cái đĩa đặt ở trước mặt mình. Trong mâm là một cái trắng bóng bánh bao lớn. Ngẩng đầu nhìn lên. 16-17 tuổi thiếu nữ thanh tú động lòng người đứng tại trước bàn, làn da trắng nõn, hai gò má hồng nhuận. Cái này bánh bao chính là nàng đưa tới. Thiếu nữ nháy lông mi thật dài, ánh mắt nhìn qua Chu Hằng, cười nói, Hằng ca, bánh bao của ngươi. Nói xong, liền xoay người ly khai, tiếp tục hồi trở lại quầy hàng trên hỗ trợ đi. Nàng là bữa sáng chủ quán nữ nhi. Tên là Vân Tụ. Nghe nói tại quận thành bên trong cái nào đó đại vũ quán luyện võ, là có hy vọng tại 20 tuổi trước bước vào cựu phẩm hạt giống tốt. Ngẫu nhiên về nhà thăm người thân thời điểm, liền sẽ tới bữa sáng quán hỗ trợ. Mỗi lần chỉ cần Chu Hằng tại, nàng đều sẽ chủ động đưa một cái bánh bao thì tới. Bên cạnh mấy cái cùng Chu Hằng quan hệ không tệ người trẻ tuổi ồn ào. Thụ Nhi cô nương, nhóm chúng ta tại sao không có tặng không bánh bao? Đúng rồi. Thụ Nhi cô nương ngươi bất công a. Vì cái gì Chu Hằng liền có thể ăn không ngươi bánh bao lớn, Tụ Nhi cô nương ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì? Vân Tụ trận nhìn mấy người kia liếc mắt, cười nói, bởi vì các ngươi không có Hằng ca mà đẹp mắt ta. Đẹp mắt. Vừa rồi ồn ào mấy người nhìn về phía Chu Hằng. TT. Có vẻ như hoàn toàn chính xác so với mình mấy ca đẹp mắt ta. Ân, 16-17 tuổi niên kỷ, thân hình thon dài, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng. Cái này nếu là thay đổi mặc áo gấm ngọc quan, bảo đảm là một cái tuấn tú công tử. Đẹp trai cực kỳ. Hắc hắc hắc. Chu Hằng chỉ mặt mình, cười nói, đừng hâm mộ, trời sinh. Dừng A. Trung quanh lập tức hư thành một mảnh. Trong những người này có từng bước tướng mạo thường thường, rất có vài phần thư quyển khí thiếu niên. Hắn tên là Vu Hạc, là Chu Hằng tại Long Hưng võ quán tốt nhất bằng hữu. Chu Hằng, ta nghe nói ngươi báo danh tham gia vương gia chọn lựa tạm thời hộ vệ tuyển chọn tỷ thí. Vu Hạc có chút lo âu nói ra, có thể hay không chớ đi. Cái gì? Chu Hằng 2-3 miếng nuốt vào Tụ Nhi bánh bao, nghi ngờ nói, vì cái gì không đi? Thù lao có 10 lượng bạc đâu, mà lại ta hỏi qua Lâm sư phó, lần này việc phải làm nguy hiểm không lớn. Hắn bình thường một tháng nhiều lắm là cũng liền kiếm lời cái 2 lượng bạc, có thời điểm khả năng vẫn chưa tới 2 lượng, cái này lập tức 10 lượng bạc, đã nhanh tiếp cận hắn nửa năm thu nhập. Đang hỏi thăm qua cụ thể tình huống, cảm giác vấn đề cũng không lớn về sau. Hắn liền báo danh tham gia. Cái này có thể quan hệ đến hắn cuộc sống sau này trình độ. Còn có mua nhà đại kế. Đã xuyên qua tới, tạm thời lại không thể quay về, vậy thì phải nghiêm túc sinh hoạt. Việc phải làm có lẽ không nguy hiểm, nhưng là trận này tuyển chọn tỷ thí có thể sẽ gặp nguy hiểm à. Vu Hạc lắc đầu, lông mày cũng vặn ở cùng nhau, nói ra, ta nghe nói Hợp Xương võ quán Tôn Chính Bình cũng báo danh tham gia cuộc tỷ thí này. Tôn Chính Minh tập võ 10 năm, đã nhanh muốn bước lên cựu phẩm. Là chúng ta Hoàng Đồng phủ 30 tuổi trước không vào phẩm võ giả bên trong cao thủ nổi danh, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mà lại hắn tinh thông kiếm thuật, một tay cửu phẩm kiếm pháp Thu Vũ Thập Tam Kiếm đã đạt đến viên mãn, lại từ trước đến nay xuất thủ tàn nhẫn, bị hắn đánh bại người không chết cũng bị thương, ta sợ ngươi. Ngươi nếu là cần dùng gấp tiền, ta có thể. Cái này không cần. Chu Hằng lắc đầu đánh gãy Vu Hạc. Sau đó hắn mở miệng cầm chén bên trong đậu hoa uống sạch sành sanh, thả 5 văn tiền tại bàn, đứng lên đối với Hạc mỉm cười nói, kỳ thật, ta cũng là hướng về phía cuộc tỷ thí này đi, Tôn Chính Bình nổi tiếng bên ngoài, ta đã sớm nghĩ chiếu cố hắn. Vu Hạc nghe vậy cười khổ nói, ta liền biết rõ ngăn không được ngươi, ngươi là một lòng hướng võ, tiến bộ dũng mãnh người, sẽ không lùi bước. Kia vạn sự xem chừng, Tôn Chính Bình rất mạnh. Ha ha, yên tâm. Chu Hằng vỗ vỗ Vu Hạc bả vai, cười nói, Tôn Chính Bình rất mạnh, ta cũng không yếu. Ngươi ăn trước, ta hồi trở lại võ quán luyện công. Thiếu tiền liền nói với ta. Vu Hạc cũng cười, nhà ta có tiền. Yên tâm đi ngươi liền. Chu Hằng đưa lưng về phía hắn khoát tay áo, tiếp tục hướng Long Hưng võ quán phương hướng đi đến. Làm võ quán phổ thông học đồ, Chu Hằng là không có tự mình độc lập phòng luyện công. Chỉ có thể cùng cái khác học đồ cùng một chỗ tại võ quán trong đại sảnh luyện võ. Bất quá, hiện tại là sáng sớm bữa sáng thời gian, những người khác còn chưa tới. Chỉ có Chu Hằng một người ở chỗ này. Hắn điều chỉnh một cái tự thân khí tức, thần sắc trở nên trang trọng. Không có ở bên ngoài cười đùa tí tưởng. Hắn bản tính nhảy thoát, nhưng ở luyện công thời điểm, lại là vô cùng nghiêm túc. Từ khi 2 năm trước hắn nhìn thấy 2 cái bay ở trên trời người chiến đấu, trực tiếp đem một tòa trên 1000 mét núi cao chấn thành bụi phấn về sau, hắn liền kiên định tự mình khắc khổ luyện võ tâm tư. Đây không phải đơn thuần cổ đại thế giới, mà là một cái cao phẩm võ giả có năng lực di sơn đảo hải, bắt trăng hay sao, có thể xưng tiên thần thế giới. Muốn trôi qua càng tốt hơn. Muốn sống an ổn. Nghĩ chính phải biết vì sao lại xuyên qua, có khả năng hay không hồi trở lại địa cầu. Liền muốn có cao siêu võ công, thực lực cường đại. Cong. Chu Hằng rút đao mà ra, sáng sớm chói chang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào thân đao, nhường cả người hắn đều giống như nổi lên hào quang. Lên tay. Vận đao. Một chiêu một thức. Làm gì chắc đó. Như lực si khai sơn. Khí thế bức người. Đây là Long Hưng võ quán truyền thụ cho Cao Thiên Tư học đồ cửu phẩm đao pháp thập nhị lộ phách sơn đao pháp. Chu Hằng mỗi một cái động tác cũng vô cùng tiêu chuẩn, vận đao vô cùng trôi chảy, không có chút nào đình trệ, lưỡi đao có khí thế, nghiêm nhiên đã là đại thành chi cảnh, hướng tới viên mãn. Đây chính là hắn tham gia trận kia tỉ thí ỷ vào. Chính như Chu Hằng lúc trước đối với Hạc nói như vậy. Tôn Chính Minh hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng hắn cũng không yếu. Mà lại hắn cũng nghĩ nhìn một chút, có thể hay không thông qua cuộc tỉ thí này để cho mình đối môn đao pháp này tu luyện nâng cao một bước, chân chính đạt tới viên mãn chi cảnh. Không vào phẩm võ giả muốn bước lên cửu phẩm, ngoại trừ tu vi muốn đạt tới trình độ nhất định, có minh sắc kinh lực đặc thù, còn muốn một môn cửu phẩm võ công tu luyện tới viên mãn. Bất quá, cái gì mới gọi viên mãn? Cái này quá mơ hồ, nếu như có thể có cái thanh tiến độ tốt bao nhiêu? Chu Hằng ở trong lòng suy tư. Kỳ thật hắn sớm tại nửa năm trước liền đã đem môn đao pháp này luyện đến đại thành, thậm chí cũng tạo thành cơ bắp ký ức, trong đầu suy nghĩ chuyện cũng không ảnh hưởng thân thể luyện công. Nhưng vẫn như cũ hoàn toàn không biết rõ cái gì thời điểm có thể viên mãn. Ngay tại cái này thời điểm, hắn chợt nghe trong óc của mình vang lên kỳ quái tiếng nhắc nhở. Ngài đang cố gắng luyện tập võ công thập nhị lộ phách sơn đao pháp cửu phẩm, độ thuần thục 1. Ngài đang cố gắng luyện tập võ công thập nhị lộ phách sơn đao pháp cửu phẩm, độ thuần thục 3. Ngài đang cố gắng luyện tập võ công thập nhị lộ phách sơn đao pháp cửu phẩm, độ thuần thục 2. Ngài đang cố gắng luyện tập võ công thập nhị lộ phách sơn đao pháp cửu phẩm, độ thuần thục 2. Ngài đang cố gắng luyện tập võ công thập nhị lộ phách sơn đao pháp cửu phẩm, độ thuần thục 1. Chúc mừng ngài. Tiếp tục luyện công phát động ông trời đền bù cho người cần cù, đối võ công thập nhị lộ phách sơn đao pháp cửu phẩm lĩnh ngộ trên diện rộng làm sâu sắc, độ thuần thục 10. Chúc mừng ngài. Võ công thập nhị lộ phách sơn đao pháp cửu phẩm độ thuần thục đạt tới viên mãn. Phúc túi đồng 1. Phúc túi đồng, trong đó bao quát vạn tượng, không chỗ không có, mở ra về sau có thể thu hoạch được không tưởng tượng được ban thưởng. Phải chăng mở ra phúc túi đồng? Chu Hằng ngộng. Trận tròn mắt. Trên mặt biểu lộ cũng không kèm được. Trận mắt hốt mồm. Ngoa tào. Cái này cái gì tình huống? Hệ thống. Hắc. Hắn vô ý thức lựa chọn phải. Mở ra phúc túi. Chúc mừng ngài. Vận khí phá trận. Thu hoạch được hiếm có ban thưởng độc cô cửu kiếm chi phá kiếm thức bát phẩm. Chương 2. Độ thuần thục căng căng trướng. Độc cô cửu kiếm. Là cái kia độc cô cửu kiếm sao? Bát phẩm võ công. Trong Long Hưng võ quán, bát phẩm võ công có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền xem như cửu phẩm giáo tập, đều chưa hẳn có tư cách học. Nhưng mà này còn chỉ là một thức cũng đã là bát phẩm võ công. Nếu là nguyên bộ, chẳng phải là muốn thất phẩm rồi. Nghe nói Long Hưng võ quán chỉ có một môn thất phẩm võ công, là quán chủ tự mình tư học, tuyệt không truyền cho người ngoài. Đây chính là kim thủ chỉ. Hệ thống. Chu Hằng lần này thật là kích động. 2 năm rưỡi. Đảo mắt liền muốn 3 năm. Thiên có thể thấy được yêu, khác người xuyên Việt 2 năm rưỡi thời gian có đều thành thần thành tiên, hắn còn chỉ là một cái tiểu võ quán học đồ A. Không phải ta không cố gắng. Thật sự là học không tới sổ sách A. Ngươi làm sao mới đến? Chu Hằng đang định nghiên cứu một cái hệ thống này, nhìn xem cái kia phúc túi mở ra độc cô cửu kiếm muốn làm sao tu luyện, chợt nhìn thấy có cái cao lớn thân ảnh khôi ngô đi tới. Đó là cái nhìn hơn 40 tuổi trung niên nam tử, ngũ quan ngay ngắn, thể trạng 10 điểm cường tráng, mặc một thân võ quán giáo tập thống nhất màu đen trang phục, đứng ở nơi đó tựa như là một tòa ngọn núi nhỏ màu đen. Hắn là Chu Hằng tại Long Hưng võ quán giáo tập. Cửu phẩm võ giả. Lâm Thương. Tiểu Chu, ngươi vừa rồi đốn ngộ. Lâm Thương trên mặt biểu lộ vô cùng kinh hỉ, ta mới vừa mới nhìn ngươi đang luyện đao, chiêu thức vận chuyển bỗng nhiên trở nên viên mãn không tì vết, sau đó lại sửng sốt thật lâu, có phải hay không đốn ngộ? Kỳ thật ta chỉ là học tới sổ. Chu Hằng ở trong lòng cười một câu, sau đó gật đầu, ừm, vừa rồi chỉ cảm thấy đầu không còn, đao pháp liền vận chuyển vô ngại. Đồng thời, hắn nhìn một chút chung quanh, phát hiện nguyên bản trống rỗng đại sảnh, đã trở về 10 mấy người, cũng một mặt hâm mộ nhìn xem hắn. Năm gần 17 tuổi. Tập võ 2 năm, một môn cửu phẩm võ công viên mãn. Cái này có thể không tầm thường a. Ý vị này Chu Hằng rất có thể tại 20 tuổi trước bước lên cửu phẩm. Bình thường loại này tình huống sẽ chỉ xuất hiện tại quận thành đại vũ quán hoặc là một chút truyền thừa xa xưa đại thế gia, đại tông môn ở trong. Có thể gọi là chuẩn cửu phẩm. Tại Hoàng Đồng phủ dạng này địa phương, cái này quá là hiếm thấy. Nếu là Chu Hằng thật sự có thể tại 20 tuổi trước bước lên cửu phẩm, vô luận là đối Long Hưng võ quán, vẫn là đối Lâm Thương cũng không nhỏ chỗ tốt. 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 Nhóm chúng ta Long Hưng ra cái thiên tài. Ha ha. Lâm Thương kích động nói 3 cái tốt, 10 điểm cao hứng, hắn tắt triển khai tư thế, đối nói ra, Tiểu Chu, tới đi, toàn lực xuất thủ, để cho ta nhìn xem ngươi cự ly cửu phẩm còn kém bao xa. Cửu phẩm võ giả trên bản chất vẫn là ở vào rèn luyện nhục thân, rèn luyện kinh lực cấp độ, không có khả năng xem xét liền biết rõ người khác tu vi đến cái gì cấp độ. Vẫn là phải đánh qua về sau mới rõ ràng. Tốt. Chu Hằng gật đầu, hắn cũng nghĩ thử một chút thực lực của mình hiện tại đến tuột cùng ở vào cái gì cấp độ. Đám người nghe vậy, vội vàng tứ tán tránh ra một mảng lớn đất trống. Đối với dạng này sự tình, mọi người nghĩ đến rất được hoan nghênh, một phương diện có thể xem cái náo nhiệt, một phương diện cũng có thể từ đó phát hiện thiếu sót của mình. Bất quá, tất cả mọi người là người trẻ tuổi, tránh không được khe khẽ bàn luận. Lâm sư phó cứ như vậy tay không cùng Chu Hằng đánh sao. Dạng này mới như thường, Lâm sư phó hơn 10 năm trước chính là cửu phẩm, nếu là dùng binh khí, Chu Hằng liền hoàn toàn không có đánh. Các ngươi nghĩ cái gì đây? Đây là Lâm sư phó đang kiểm tra Chu Hằng thực lực, cũng không phải muốn so thắng bại, Chu Hằng mới tập võ 2 năm a. Cũng đúng, mặc dù hắn là thiên tài, nhưng đối mặt Lâm sư phó, có thể nhiều chống đỡ mấy chiêu liền không tệ. Nghị luận kết quả rất chân thực, cũng rất bình thường. Ngay tại cái này thời điểm, một cái thân ảnh hiểu điệu đi vào võ quán. A. Thụ nhi cô nương, sao ngươi lại tới đây? Có người phát hiện nàng. A, hàng ca mà lại nhiều cho 2 văn tiền, ta cho hắn đưa tới. Vân tụ mỉm cười nói, đồng thời mở ra trắng non thủ trưởng, bên trong đang có 2 văn tiền. Ta mới sẽ không nói mình là nghĩ đến nhìn xem hàng ca mà luyện võ bộ dạng đâu. Vân tụ lại nhìn một chút chung quanh tình huống, nghi ngờ nói, đây là thế nào, Lâm sư phó là muốn thử hàng ca mà công phu A. Ừm, không sai. Vũ Hạc gật đầu, nói ra. Chu Hằng vừa rồi đem một môn cửu phẩm đao pháp tu luyện đến viên mãn cấp độ, Lâm sư phó dự định thử một chút hắn cự ly cửu phẩm vẫn còn rất xa. Một môn cửu phẩm đao pháp viên mãn. Vân tụ kinh ngạc nói, nàng đôi mắt đẹp trợn lên, nhìn qua Chu Hằng trong ánh mắt tràn đầy rung động, quá lợi hại. Hán. Ta nhớ được hàng ca mà luyện võ mới 2 năm đi. Dạng này nhân vật tại quận thành đại vũ trong quán cũng không có mấy cái a. Ha ha, Chu Hằng là thiên tài. Vu Hạc cười nói, mau nhìn. Bắt đầu. Hào đao pháp. Lợi hại a. Chu Hằng. Trung quanh bỗng nhiên lại vang lên tiếng kinh hô. Cái gặp Chu Hằng bước nhanh hướng về phía trước, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Thương trước mặt, trong bàn tay lưới đao xẹt qua không khí, giống như là xẹt qua một cái bạch tuyến, lấy lực phá núi nhạc chi thế hướng Lâm Thương chém qua khứ. Một đao kia, tốc độ cực nhanh. Nhường Lâm Thương đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn dù sao cũng là nhiều năm cựu phẩm, kinh nghiệm chiến đấu không phải Chu Hằng có thể so sánh. Tại Chu Hằng giao chặt đồng thời, hữu trưởng của hắn liền theo bỗng nhiên theo dưới nách chui ra. Xem chừng. Lâm Thương quát chói hai một tiếng. Cong. Như kim thiết giao kích, hắn một trường này đập vào Chu Hằng thủ trưởng trường đao khía cạnh. Chu Hằng lập tức liền cảm giác được tự mình đao trong tay giống như là bị một ngọn núi đụng phải, kinh khủng đến cực điểm lực lượng nhường thân đao kịch liệt chấn động, cơ hồ muốn rời khỏi tay. Đây chính là cựu phẩm võ giả lực lượng. Người chung quanh thấy cảnh này, không khỏi trong lòng siết chặt, Chu Hằng sẽ không như thế một chiêu liền thua trận đi. Không vào phẩm cùng cựu phẩm ở giữa chênh lệch có như thế lớn sao? Ông! Nhưng vào lúc này, đông nhiên một trận rung động đao thanh âm vang lên, lại là Chu Hằng trong tay lưỡi đao một ném, trên thân đao kình lực chuyển rời đến trên người mình. Đồng thời, dưới chân hắn đông nhiên giẫm một cái, gỡ sức lực. Vâng! Bị tháo bỏ xuống Lâm Thương kình lực cùng Chu Hằng lực lượng đâm vào võ quán trên sàn nhà. Chu Hằng hóa giải Lâm Thương một trường này, nhưng hắn động tác cũng không đình chỉ. Tại tháo bỏ xuống kình lực trong nháy mắt, hắn liền mượn dưới chân một cái dậm này phản xung lực lượng, đông nhiên hướng về phía trước. Lại một lần nữa. Vung đao. Xoẹt xẹt. Không khí trực tiếp bị chém ra. Như giải lùa đao quang mang theo sáng sớm đỏ nhạt hào quang, chém về phía vừa mới xuất trưởng, kình lực chưa thu hồi đi Lâm Thương. Không tệ. Lâm Thương tán thưởng một tiếng, dưới chân bộ pháp nhất chuyển, lúc này tránh đi Chu Hằng một đao kia, đồng thời kéo ra giữa hai người cự ly. Tạm lánh phong mang. Một màn này đem người chung quanh thấy choáng, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Chu Hằng. Ngoa tào. Thế mà không rơi hạ phong. Thậm chí còn chặt một đao đem Lâm sư phó bức cho lui về sau. Đây chính là cảnh giới viên mãn cửu phẩm đao pháp. Chu Hằng đây cũng quá mạnh đi. Hắn mới luyện võ 2 năm A. Quá lợi hại. Vân Tụ kích động khuôn mặt nhỏ phiếm hồng. Nàng cầm trắng non nằm đấm, khắc chế tự mình dự định huy quyền cho Chu Hằng góp phần trợ uy ý niệm. Thật mạnh. Vu Hạc cũng có chút ngộng. Hắn là cùng Chu Hằng cùng một chỗ nhập võ quán tập võ, vừa mới qua đi 2 năm thời gian, thực lực của hai người đúng là đã dạng này ngày đêm khác biệt. Có lẽ, Tôn Chính Bình thật chưa chắc là đối thủ của hắn. Chu Hằng hiện tại trong lòng cũng rất kích động, nhưng cũng không phải là bởi vì người chung quanh tán thưởng, cũng không phải bởi vì chính mình có thể tại cùng Lâm Thương trong tỉ thí ngắn ngủi chiếm thượng phong. Mà là tại vừa rồi kia ngắn ngủi giao thủ bên trong, hắn nhận được liên tiếp hệ thống nhắc nhở. Ngài ngay tại sử dụng võ công thập nhị lộ phách sơn đao pháp cửu phẩm tiến hành công kích, độ thuần thục 1. Lâm Thương ngay tại sử dụng võ công thần uy thập bát thức cửu phẩm đối với ngài tiến hành công kích, ngài thành công chống đỡ, ngài đối thần uy thập bát thức độ thuần thục, ngài ngay tại sử dụng võ công long hưng nội tráng thung công cửu phẩm cùng hóa giải công kích, độ thuần thục 1. Lâm Thương ngay tại sử dụng võ công thần uy thập bát thức cửu phẩm đối với ngài tiến hành công kích, ngài thành công chống đỡ, ngài đối thần uy thập bát thức độ thuần thục. Chương 3, học tập cho giỏi. Kỳ thật, sử dụng võ công cùng người đối chiến, có thể gia tăng tương ứng độ thuần thục điểm này, Chu Hằng lúc trước liền có chỗ suy đoán. Cái này cũng phù hợp logic. Có thể hắn không nghĩ tới, thế mà còn có thể theo giao chiến đối thủ nơi đó thu hoạch được độ thuần thục. Nếu là hắn đoán không sai, là thần uy thập bát thức độ thuần thục đạt tới một lúc, hắn hẳn là liền có thể chính thức học được môn võ công này. Ý vị này, chỉ cần đánh thời gian đủ dài, hắn thậm chí có thể trực tiếp đem đối thủ thi triển võ công học được. Bình thường võ quán sẽ chỉ truyền thụ không vào phẩm học đồ 3 môn cửu phẩm võ công, một môn nội tráng thung công, một môn thân pháp, một môn dùng để công kích võ công, phòng ngừa học đồ võ công nhiều mà không tinh, khó mà nhập cửu phẩm. Đương nhiên, suy nghĩ nhiều học cũng được. Chỉ có thể thông qua xem người khác luyện võ tự học. Nhưng mà, đối với lấy học đồ võ đạo kinh nghiệm, trừ phi là tư chất ngộ tính cực cao thiên tài, nếu không muốn tự học cửu phẩm võ công là rất khó. Gần như không có khả năng thành công. Thậm chí, nếu như bên người không có cửu phẩm võ giả chỉ điểm giảng giải, còn có thể tự mình đem tự mình luyện phế đi. Có thể nghĩ nhường người dạy, liền phải dùng tiền. Đồng thời rất đắt. Ít thì mấy chục hai, nhiều thì trên trăm hai. Cùng rẻ tiền cơ sở học phí hoàn toàn khác biệt. Đây là võ quán quy củ. Hiện tại, thông qua đối chiến liền có thể học được mới võ công. Thứ này cũng ngang với kiếm nhiều tiền A. Ý niệm tới đây, Chu Hằng con mắt lập tức liền sáng lên. Cái này thời điểm, Lâm Thương tiến lên một bước. Cười nói, làm sao vậy, Tiểu Chu, lúc này mới tiếp một trường, lại không được. Làm sao lại không được? Chu Hằng trong bàn tay lưới đao vừa nhấc, cười văng nói, Lâm sư phó. Còn không có kết thúc đâu. Chúng ta tiếp tục đại chiến 300 hiệp. Ông. Cong. Trường phong cùng đao và chạm thanh âm, lưới đao xẹt qua không khí thanh âm tại Long Hưng võ quán trong đại sảnh xen lẫn. Chu Hằng cùng Lâm Thương thân ảnh giao thoa chớp động, chiến đấu 10 điểm kịch liệt. Một thời gian đúng là không phân thượng hạ. Mọi người tập trung tinh thần quan sát. Đối với võ quán học đồ tới nói, dạng này một trận chiến đấu là phi thường hiếm thấy học tập thực chiến cơ hội. Vu Hạc nhìn xem cùng Lâm Thương giao phong cũng không rơi xuống hạ phong Chu Hằng, trong lòng từ đáy lòng sợ hãi than nói, ta cũng không có phát hiện, hắn thế mà đã mạnh như vậy. Hằng ca mà thật sự là quá lợi hại. Vân Tụ mừng khấp khởi nhìn xem Chu Hằng thân ảnh, thầm nghĩ, không vào phẩm liền có thể bằng vào viên mãn đao pháp cùng cựu phẩm võ giả đánh thành dạng này, đây quả thật là võ học kỳ tài a. Ngài ngay tại sử dụng võ công Long Hưng Nội Tráng Thung Công cựu phẩm hóa giải công kích kinh lực, độ thuần thục 1. Ngài sử dụng võ công Thập Nhị Lộ Phách Sơn Đao Pháp cựu phẩm tiến hành một lần tinh diệu công kích, độ thuần thục 3. Ngài sử dụng võ công Phi Thảo Bát Bộ cựu phẩm tiến hành một lần nguy hiểm né tránh, độ thuần thục 2. Lâm Thương ngay tại sử dụng võ công Thần Uy Thập Bát Thức cựu phẩm đối với ngài tiến hành công kích, ngài thành công chống đỡ, ngài đối Thần Uy Thập Bát Thức độ thuần thục. Lâm Thương ngay tại sử dụng võ công Thần Uy Thập Bát Thức cựu phẩm đối với ngài tiến hành công kích, ngài tiến hành một lần hoàn mỹ chống đỡ, ngài đối Thần Uy Thập Bát Thức độ thuần thục 0.2. Chúc mừng ngài. Trải qua chiến đấu kịch liệt, ngài đối Thần Uy Thập Bát Thức cựu phẩm độ thuần thục đạt tới 1, chính thức học được môn võ công này. Bởi vì ngài đã Thập Nhị Lộ Phách Sơn Đao Pháp cựu phẩm tu luyện đến viên mãn, suy luận đối trưởng pháp rất có thể ngộ, Thần Uy Thập Bát Thức cựu phẩm độ thuần thục tự động đạt tới trung cấp. Tại Lâm Thương kia như cuồng phong như mưa rào trưởng kình công kích đến, Chu Hằng thông qua không ngừng chống đỡ, ngăn cản, trốn tránh, rốt cục chính thức học xong cái môn này cựu phẩm trưởng pháp. Đồng thời độ thuần thục trực tiếp đạt đến trung cấp. Đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì, phía dưới tam phẩm võ đạo bên trong đao thương kiếm kích cùng công phu quyền cước rất nhiều đều là tương đồng, Thần Uy Thập Bát Thức hoàn toàn có thể xem là lấy tay không đến thi triển đao pháp. Mà lúc này đang cùng Chu Hằng giao chiến Lâm Thương lại là càng đánh càng kinh hãi, hắn rõ ràng cảm giác được vừa mới bắt đầu thời điểm, Chu Hằng chống đỡ hắn trưởng pháp còn rất miễn cưỡng, nhưng rất nhanh liền trở nên thuần thục bắt đầu, thậm chí có chút thời điểm tựa hồ còn có thể dự đoán được chiêu thức của hắn biến hóa. Rõ ràng chỉ là một cái học đồ, tại cùng cựu phẩm võ giả trong giao chiến thế mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí càng đánh càng mạnh. 10 điểm bền bỉ. Cái này tiểu tử không phải là tại giao chiến quá trình bên trong đem Thần Uy Thập Bát Thức học xong a? Lâm Thương trong lòng đống nhiên xuất hiện một cái 10 điểm hoang đường ý nghĩ. Chợt hắn lại tự mình phủ định ý nghĩ này. Cái này sao có thể a? Coi như cựu phẩm võ công không phải cái gì đặc biệt võ công cao thầm, nhưng đối với một cái không vào phẩm học đồ tới nói, muốn chính thức học được cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ là thông qua giao thủ liền có thể học được võ công thiên tài, hắn chưa bao giờ thấy qua. Có thể Chu Hằng ứng đối hắn trưởng pháp công kích càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, đây cũng là sự thật. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thương trong lòng 10 điểm nghi hoặc. Lâm sư phó, ngươi phân tâm. Chu Hằng phát hiện Lâm Thương cảm xúc biến hóa, lúc này khẽ quát một tiếng, trong tay lưới đao theo đối diện trưởng phong khía cạnh nhất chuyển, vòng qua tất cả phòng ngự, chém về phía Lâm Thương mặt. Hoắc! Hào đao pháp! Muốn thắng! Quá lợi hại đi! Má ơi! Ở chỗ này mọi người vây xem nhìn thấy một màn này nhịn không được sợ hãi than, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem một màn này. Chu Hằng thế mà muốn thắng. Hắn mới tập võ 2 năm, chưa nhập phẩm, thế mà muốn thắng qua bước vào cựu phẩm vài chục năm Lâm sư phó sao. Coi như Lâm sư phó chỉ là dùng một đôi tay không cùng cầm đao Chu Hằng tỉ thí, vốn là tại thế yếu, nhưng cựu phẩm võ giả thể lực, kinh lực, kỹ xảo đều là toàn bộ phương vị nghiền ép không vào phẩm. Lại càng không cần phải nói còn có ma luyện mấy chục năm kỹ xảo chiến đấu cùng võ học kinh nghiệm. Chu Hằng thế mà có thể thắng. Không thể tưởng tượng nổi. Ông! Ngay tại cái này thời điểm, bỗng nhiên một tiếng có chút thâm trầm tiếng vang nổ tung, không khí bỗng nhiên kịch liệt phun trào bắt đầu. Đối mặt Chu Hằng một đao kia, Lâm Thương ngang nhiên xuất trường. Một trường này khí thế giống như thần nhân hạ giới như bài sơn đảo hải, nhường chung quanh hắn hơn một trượng khu vực cũng bị trường phong bao phủ, phong tỏa trước mặt Chu Hằng tất cả hành động phạm vi. Chu Hằng chỉ cảm thấy vô biên trưởng kình đánh tới, tứ phía bốn phương tám hướng đều là sát cơ. Tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể chống đỡ. Cong. Trường đao tấn công. Chu Hằng trong bàn tay lưới đao rung động, phát ra rên rỉ. Tại Lâm Thương trưởng kình đánh trúng đao phong trong nháy mắt, Chu Hằng chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông bàng bạc kình lực truyền đến, chấn miệng hổ đau nhức, đao trong tay lúc này liền bị bắn bay. Tựa hồ thắng bại đã định. Người chung quanh thấy thế, vừa mới cảm giác hưng phấn lập tức rơi xuống thung lũng. Vẫn thua. Bất quá cái này cũng như thường, không vào phẩm cùng cựu phẩm ở giữa chênh lệch quá xa. Hô. Lâm Thương thở ra một hơi, vừa rồi một trưởng kia hắn đã ra khỏi toàn lực, thầm nghĩ, cái này tiểu tử thật đúng là khó đối phó, hắn làm sao đối Thần Uy Thập Bát Thức quen thuộc như vậy, đơn giản liền cùng đã học xong đồng dạng. Nhưng lại tại cái này thời điểm, Chu Hằng tay trái bỗng nhiên nâng lên, năm ngón tay cũng thành tay đến, làm vung đao hình, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, hướng phía trước xông lên. Trong nháy mắt cái này một kế cổ tay chặt liền đứng tại Lâm Thương cổ bên cạnh. Thần Uy Thập Bát Thức. Thần nhân vung đao. Chu Hằng. Thắng. Lâm Thương thần sắc ngạc nhiên. Vu Hạc Đẳng một đám võ quán học đồ càng là trợn mắt hốt mồm. Võ quán đại sảnh toàn trường tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đồng thời, Chu Hằng nghe được một cái nhắc nhở. Chúc mừng ngài. Đánh bại lực lượng tương đương đối thủ Lâm Thương, phúc túi bạc 1. Phúc túi bạc, trong đó bao quát vạn tượng, không chỗ không có, mở ra về sau có thể đạt được để cho người ta ngạc nhiên ban thưởng. Chương 4, máu kiếm lời cơ hội. Phúc túi. Bạc. Khó nói đánh bại đối thủ cũng sẽ thu hoạch được phúc túi. Chu Hằng trong lòng kinh hỉ. Có thể hay không lại có thể mở ra một thức độc cô cửu kiếm đến. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn mở ra cái này phúc túi, có thể lại luôn cảm thấy thiếu đi mấy phần nghi thức cảm giác. Vẫn là chờ sau khi về nhà rửa tay một cái lại mở đi. Tuy nói huyền bất cứu phi, nhưng luôn có thể có điểm tâm lý an ủi tác dụng. Thắng. Chu Hằng thế mà thật thắng. Ở chỗ này vây xem một đám học đồ, khắp khuôn mặt là khó có thể tin biểu lộ. Chu Hằng dạng này một cái tập võ 2 năm chưa nhập phẩm võ quán học đồ, thế mà thắng qua Lâm Thương dạng này một cái tư thâm cựu phẩm võ giả. Không thể tưởng tượng nổi. Liên liên chính Lâm Thương, nhìn xem Chu Hằng dừng ở cổ mình bên cạnh thủ trưởng, một thời gian cũng cảm thấy có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy như trong ngộng. Tự mình thế mà thua. Cái này tiểu tử, thế mà thật học xong thần uy thập bát thức. Thua, ta thua. Lâm Thương biểu hiện thấp giọng tự nói, tại ngắn ngủi khó có thể tin qua đi, hắn đúng là cười ha hả, ha ha ha. Ta thua, tốt, tốt. Hắn cũng không vì trước mặt mọi người bại bởi tự mình học đồ mà cảm thấy tức giận, ngược lại 10 điểm vui vẻ. Đối với Lâm Thương tới nói, là võ quán giáo tập rất chuyện vui, chính là chính nhìn xem dưới tay học đồ một chút xíu mạnh lên, thẳng đến siêu việt hắn cái này giáo tập. Hắn cũng thường xuyên sẽ cùng dưới tay mình học đồ nói, chỉ cần có cơ hội nhất định phải đem hết toàn lực hắn đánh bại. Mà lại võ quán đối với phương diện này tình huống còn sẽ có ban thưởng, có thể nói là song hỷ lâm môn. Bất quá, Lâm Thương trong lòng phi thường nghi hoặc. Chu Hằng đến cùng làm sao học được thần uy thập bát thức. Hắn cũng không nhớ kỹ tự mình dạy qua. Mà lấy Chu Hằng tình trạng kinh tế, cũng không có khả năng dùng tiền đi học. Cũng không thể thật là tại vừa rồi giao chiến quá trình bên trong một chút xíu học được a. Kia không khỏi quá mức nghịch thiên. Tốt tiểu tử, lúc này mới mấy ngày, ngươi cứ như vậy lợi hại. Ha ha. Lâm Thương vô vô Chu Hằng bả vai, cười nói, đúng rồi, ngươi cái gì thời điểm học được thần uy thập bát thức? Ê! Chu Hằng trong lòng tổ chức một cái tiếng nói, dự định biên cái lý do lấp liếm cho qua. Cũng không thể nói thẳng tự mình bật học được a. Ở đây đám học đồ nghe được Lâm Thương, cũng bỗng nhiên ý thức được chuyện sự tình này. Chu Hằng là thế nào học được thần uy thập bát thức? Ngày thường mọi người luyện võ cũng trong đại sảnh, luyện công tình huống là cái dạng gì lẫn nhau cũng xem gặp. Ai cũng chưa thấy qua Chu Hằng luyện tập qua thần uy thập bát thức. Có phải hay không là Hằng ca mà tại vừa rồi giao thủ trong quá trình, đem môn này trưởng pháp học xong. Vân Tương nhỏ giọng suy đoán, kỳ thật chính nàng cũng biết rõ chuyện này không có khả năng lắm, nhưng nàng trong lòng lại chờ mong đây chính là chân tướng. Hằng ca mà dáng dấp đẹp mắt như vậy, lợi hại cũng là chuyện đương nhiên a. TT. Vân Tụ lời này vừa ra, lập tức nhường ở chỗ này vây xem đám học đồ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trừng to mắt. Ngoa tào. Không thể nào. Làm sao có thể có người có thể trực tiếp thông qua cùng người giao thủ học tập võ công, vẫn là một cái học đồ cùng cựu phẩm võ giả giao chiến. Quá bất hợp lý đi. Thần uy thập bát thức coi như chỉ là cựu phẩm võ công, tu luyện cũng không dễ dàng. Một cái học đồ muốn đem môn võ công này chân chính luyện thành, cho dù có chuyên môn giáo tập mỗi ngày chỉ điểm sửa chữa sai, bình thường cũng cần một tháng thời gian mới có thể vào cánh cửa. Muốn vận dụng đến trong thực chiến thì càng khó khăn. Nếu như Chu Hằng thật chỉ là thông qua vừa rồi giao chiến, liền đem môn võ công này học xong, đồng thời còn bằng vào môn võ công này, lấy được thắng lợi cuối cùng. Đây là cái gì tư chất, cái gì ngộ tính? Bật học đi! Trên đời thế mà lại có dạng này thiên tài sao? Nó là ta cảm giác Chu Hằng hẳn là đối thần uy thập bát thức sớm có hiểu. Vu Hạc mở miệng phá vỡ yên lặng, nói ra, hắn rất ưa thích quan sát người khác luyện võ, tất cả mọi người biết đến, chúng ta nơi này luyện thần uy thập bát thức người cũng không ít. Mà lại hắn một môn cửu phẩm đao pháp viên mãn, trưởng pháp cùng đao pháp có nhiều chỗ tương thông, hắn suy luận khả năng rất lớn, có những này tích lũy có lẽ hắn chỉ kém một đạo ngưỡng cửa liền có thể chân chính học được. Lâm sư phó dùng thần uy thập bát thức cùng hắn giao chiến, khả năng vừa vặn trợ giúp hắn vượt qua cái này đạo môn hạm, nhường hắn chân chính học xong thần uy thập bát thức. Đám người nghe vậy không khỏi gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý, liền liền chính Lâm Thương cũng như có điều suy nghĩ liên tục gật đầu. Còn đang suy nghĩ tự mình muốn làm sao lấp liếm cho qua Chu Hằng cảm động sắc khóc. Không hổ là hảo huynh đệ a. Ngay cả ta bật học lấy cớ cũng chuẩn bị xong. Chu Hằng vội vàng mượn sườn núi xuống lửa, gật đầu nói ra, ừm, Vu Hạc nói không sai, ta đích xác là đã sớm tại tự học thần uy thập bát thức. Mới đầu chỉ là muốn tham khảo trường pháp, nếm thử có thể hay không đem thập nhị lộ phách sơn đao pháp thúc đẩy đến viên mãn cấp độ. Không nghĩ tới môn đao pháp này viên mãn về sau, nguyên bản đối trưởng pháp không hiểu địa phương cũng thông rất nhiều, lại cùng lâm sư phó so sánh thử, một cách tự nhiên liền biết. Một đoạn này giải thích nói xuống, hắn mặt không đỏ tim không đập. Nói liền giống như thật. Dù sao Chu Hằng tại trên địa cầu học thời điểm, thế nhưng là thường xuyên bài tập viết nhưng quên mang người. Tâm lý tố chất không phải người bình thường có thể so sánh. Ừm, như vậy cũng là không phải đặc biệt kinh thế hai tục. Lâm Thương khẽ bước cằm, tiếp nhận lời giải thích này, lập tức vừa cười nói, bất quá, liền xem như dạng này, ngươi có thể tự học một môn cửu phẩm võ công, cũng tuyệt đối được xưng tụng có thiên tư hơn người. Ngươi có dạng này tiến bộ, ta thật cao hứng, chúng ta Long Hưng thật lâu không có ra ngươi dạng này thiên tài, đêm nay Thúy Hương lâu, các ngươi lâm sư phó mời khách, muốn ăn cái gì chút gì, ha ha. Hắn tính tình hào sảng, một cao hứng liền nữa thích mời khách ăn cơm uống rượu. Thúy Hương lâu chính là hắn yêu nhất đi địa phương. Cái này thơm là mùi cơm chín, mùi đồ ăn, mùi rượu. Đừng nghĩ kém. Đương nhiên, mời cái này chỉ là dưới tay hắn bao quát Chu Hằng cùng Vu Hạc ở bên trong 7 cái học đồ. Tùy tiện mời cái khác giáo tập thủ hạ học đồ ăn cơm, không hợp võ quán quy củ. Thúy Hương lâu tại cái này Hoàng Đồng Phủ Thành không tính đặc biệt cấp cao quán rượu, nhưng cũng tính được là trung đẳng. Lâm Thương mời bữa cơm này 7 người, còn gọi cái phòng khách, nói ít cũng phải tốn trên 10 mấy lượng bạc. Không sai biệt lắm tương đương với Chu Hằng nửa năm thu nhập. Qua 3 lần rượu, Vu Hạc uống mặt cũng đỏ lên, cảm thán nói, Chu Hằng thật là quá lợi hại, các ngươi biết không? Ta nhìn thấy hắn dùng thần uy thập bát thức phản kích, lúc ấy ta cũng thấy choáng. Đám người nghe vậy liên tục gật đầu. Đúng vậy à, lúc ấy ta cũng cho là hắn nhất định phải thua, ai có thể nghĩ tới hắn thế mà tại chỗ liền học được thần uy thập bát thức. Chu Hằng thiên phú thật là tuyệt. Không riêng thiên phú tuyệt đỉnh còn phi thường cố gắng. Cái kia thập nhị lộ phách sơn đao pháp thế nhưng là đã đạt đến viên mãn. Nghe nói Chu Hằng cùng hợp xương Tôn Chính Bình tỉ thí. Ta cảm thấy đi, Tôn Chính Bình khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Ta cũng cảm thấy như vậy. Hoặc là sự thực, hoặc là định nọt tại trên bàn rượu vang lên, mượn hữu kình cơ hồ là đem Chu Hằng thổi thành trên trời hiếm thấy trên mặt đất không có võ đạo thiên tài. Cái này nghe chính Chu Hằng đều có chút lúng túng. Ai u, Tiểu Chu, ngươi đi theo ta một cái. Lâm Thương bỗng nhiên ôm bụng đứng lên, hướng Chu Hằng vây vây tay, nói ra, ngươi theo ta ra ngoài một chuyến, ta uống rượu hơi nhiều, sợ đứng không vững. Được rồi. Chu Hằng liền vội vàng đứng lên, đi theo Lâm Thương đi ra ngoài. Lâm sư phó chiêu này nước tiểu độn cứu người chơi rất trượt ta. Hai người theo trong phòng khách đi tới, sắt vách vừa vặn cũng có người ra, sắc mặt người này không tốt lắm, nhìn hai người liếc mắt liền vội vàng lì khai. Nhìn vị này mới là thật muốn đi nhà xí. Thúy Hương lâu bên ngoài. Lâm Thương tìm một chỗ nơi yên tĩnh, khẽ cười nói, Tiểu Chu, bị người nịnh nọt cảm giác thế nào? Chu Hằng lắc đầu cười khổ nói, nghe được ta nghĩ chui vào dưới đáy bàn đi. Hắc hắc, loại này nịnh nọt về sau ngươi sẽ nghe được càng ngày càng nhiều. Lâm Thương cười nói, không muốn tự mãn, võ đạo một đường, tiến bộ dũng mãnh đồng thời cũng muốn như dâm trên băng mỏng. Ừm, ta hiểu được. Chu Hằng gật đầu nói, ngươi luyện võ từ trước đến nay nghiêm túc, ta yên tâm. Lâm Thương gật đầu, sau đó nhìn chung quanh một chút. Xác định không có người nào về sau, thấp giọng nói, ta bảo ngươi ra, chủ yếu là nói với ngươi một việc. Chúng ta Long Hưng võ quán cùng Trường Thịnh võ quán còn có Đồng Xương võ quán cũng lệ thuộc vào Trường Hưng phái, mỗi qua 3 năm Trường Hưng phái đều sẽ tới võ quán tuyển chọn ngoại môn đệ tử chuyện này, ngươi hẳn là biết đến đi. Chu Hằng gật đầu. Cái thế giới này võ đạo thể hệ đã có chút hoàn chỉnh, một cái hơi có chút quy mô cùng thực lực võ đạo tông môn cũng sẽ ở tất cả đại phủ thành quận thành bên trong thành lập võ quán. Những này võ quán sẽ đại lượng tuyển nhận học đồ, cũng truyền thụ tông môn cơ sở võ học, dùng cái này đến kiểm tra học đồ tư chất, chờ đợi tông môn phái người tới khảo hạch, tuyển chọn ra ưu dị nhất mấy người, liền sẽ trở thành tông môn ngoại môn đệ tử. Nếu là có thể được tuyển chọn trở thành ngoại môn đệ tử, phúc lợi đãi ngộ sẽ có được cực lớn trích phần trăm, thậm chí so cửu phẩm giáo tập đãi ngộ đều tốt hơn không ít. Trường Hưng phái chính là Hoàng Đồng phủ thành phụ cận mạnh nhất tông môn một trong, trưởng môn là một vị ngũ phẩm tông sư, thực lực phi thường cường đại. Phóng nhãn toàn bộ đại tề cũng tính được là trung đẳng môn phái. Trường Hưng phái tại không ít phủ thành cũng có xây võ quán, Hoàng Đồng phủ thành cái này 3 cái võ quán, chỉ là trong đó một phần nhỏ. Một tháng sau, Trường Hưng môn sẽ phái người đến tiến hành khảo hạch, chúng ta Hoàng Đồng phủ thành chỉ có một cái ngoại môn danh ngạch, mỗi cái võ quán ra một người tham gia. Lâm Thương trịnh trọng kỳ sự nói ra, đến thời điểm Trường Thịnh ngũ quan còn có Đồng Xương võ quán, đều sẽ phái ra bọn hắn lợi hại nhất học đồ tham gia khảo hạch. Mà có tư cách tham gia khảo hạch, chí ít cũng là có một môn cửu phẩm võ công viên mãn chuẩn cửu phẩm. Nguyên bản chúng ta Long Hưng cũng không có nhân tuyển thích hợp, nhưng bây giờ có ngươi, ta liền định hướng quán chủ đề nghị, lần này phái ngươi đi qua, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Ừm, ta sẽ hảo hảo chuẩn bị. Chu Hằng gật đầu, sau đó lại thấp giọng tuân hỏi, đúng rồi, ngoại môn đệ tử là cái gì đãi ngộ a? Một tháng mấy lượng bạc? Lâm Thương nghe vậy liếc mắt, nói ra, ngươi cái này tham tiền, vậy ta liền nói cho ngươi biết rõ đi, ngoại môn đệ tử mỗi tháng lệ tiền 5 lượng, xứng định chế trang phục 3 bộ, định chế vũ khí 1 cái. Trừ cái đó ra, còn có thể phân phối ngươi vào ở thành Bắc khu Trường Hưng lâu bên trong, mặc dù chỉ là trung đẳng phòng, nhưng cũng so ngươi bây giờ ở phá địa phương tranh đoạt, mà lại 1 năm chỉ cần 10 lượng bạc tiền thuê. Ngoa tào. Chu Hằng nghe vậy kém chút kích động nhảy dựng lên, liên tục gật đầu, nói, Lâm sư phó yên tâm, cái này ngoại môn đệ tử danh ngạch, ta quyết định được. Trường Hưng lâu kỳ thật chính là Hoàng Đồng phủ thành một tòa cao cấp quán rượu, bên trong trung đẳng phòng cũng được xưng tụng là trang trí đẹp đẽ, mà lại phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp 10 phân đầy đủ. Cái này có chút cùng loại với trên địa cầu khách sạn nhà trọ, nhưng không gian lớn hơn. Như thường tới nói, Trường Hưng lâu trung đẳng tiền thuê nhà một năm chí ít cũng phải trên 100 lượng bạc. Hiện tại chỉ cần 10 lượng. Nếu có thể chuyển tay thuê, đơn giản máu kiếm lời a. Chương 5. Cơm nước no nê, một đám học đồ đem Lâm Thương đưa về nhà về sau, đã là giờ hợi. Chu Hằng cùng Vu Hạc bọn người chia tay, liền hướng ngoại ô đi đến. Hắn thuê lại địa phương tại ngoại ô. Nơi đó tiền thuê khá là rẻ. Tới gần ngoại ô địa phương không có gì ánh đèn, trên đường chỉ có ánh trăng chiếu sáng, đạo lộ hai bên cỏ dại tươi tốt, chừng cao hơn nửa người. Đi đến một chỗ không người khu vực lúc, Chu Hằng đống nhiên lộ thai khẽ động. Siêu. Chỉ nghe một trận âm thanh xé gió đánh tới, ánh trăng rơi vào một đạo sáng loáng mũi kiếm, hướng hắn đâm tới. Đúng là có người tại trong bụi cỏ xông ra. Áo đen che mặt. Cầm trong tay trường kiếm. Người nào? Chu Hằng quát chói thai một tiếng, đồng thời dưới chân bộ pháp di động, nghiêng người trốn tránh cái này kiếm quang. Lại chỉ là khó khăn lắm tránh thoát. Mũi kiếm cơ hồ là sát hắn cái mũi đã đâm đi. Tốc độ này. Cựu phẩm võ giả. Ngài sử dụng võ công phi thảo bát bộ cựu phẩm tiến hành một lần nguy hiểm né tránh, độ thuần thục 3. Tôn Chính Phong ngay tại sử dụng võ công thu vũ thập tam kiếm cựu phẩm đối với ngài tiến hành công kích, ngài thành công trốn tránh, ngài đối thần uy thập bát thức độ thuần thục 0.04. Trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở. Tôn Chính Phong. Thu vũ thập tam kiếm. Chu Hằng sững sờ. Cái này ra hỏa cùng Tôn Chính Bình quan hệ thế nào? Dạ tập. Phi. Ám dạ đánh lén. Có chút ý tứ. Tôn Chính Phong khép cười một tiếng, một bộ cao lãnh diễn xuất, không chút nào biết thân phận của mình đã bại lộ, gặp một kích không trúng, liền lập tức bước ra mà đi, rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Đây là cái gì mê hoặc hành vi? Chu Hằng nhìn xem Tôn Chính Phong rời đi phương hướng, sờ lên cái cằm, nghi ngờ nói, đây là tới làm cái gì? Giúp Tôn Chính Bình đến sò xét thực lực của ta. Vẫn là có cái khác cái mục đích gì? Tính toán không nghĩ, về nhà trước. Về nhà mở phúc túi nghiên cứu một cái độc cô cửu kiếm mới là đúng lý. Vừa rồi kia một đoạn hữu kinh vô hiểm trải qua đối Chu Hằng tới nói chỉ là việc nhỏ xen giữa. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là về nhà rút thưởng. Đằng ngày mai lại hỏi thăm một chút cái kia Tôn Chính Phong. Sau đó một đường tĩnh, rất nhanh Chu Hằng liền trở về tự mình tại ngoại ô thuê lại địa phương. Đây là một tòa cổ xưa trạch viện, chiếm diện tích không lớn, cỏ dại rất nhiều, chỉ có một gian lớn chính phòng cùng hai gian thiên phòng. Mái hiên tấm tre cũng đều có chút mục nát. Hiển nhiên là nhiều năm rồi phòng ở cũ. Hoàn cảnh mặc dù không tốt, nhưng thắng ở tiện nghi, một năm tiền thuê chỉ cần một lượng bạc. Chu Hằng cẩn thận nghiêm túc leo tường đi vào, rón rén trở về tự mình mướn một tòa thiên phòng bên trong. Tận lực không phát ra tiếng vang. Bởi vì đối diện gian kia thiên phòng bên trong còn ở bị người, mà lại chủ thuê nhà còn ở tại chính phòng bên trong. Chủ thuê nhà ngủ rất sớm. Bình thường thiên nhất gần đen liền sẽ nằm ngủ. Mà lại phi thường dễ dàng bị đánh thức, mỗi lần bị đánh thức liền sẽ hùng hùng hổ hổ kêu to. Bởi vậy Chu Hằng mỗi lần muộn trở về, đều là dạng này tận lực không phát ra âm thanh. Điều này cũng làm cho hắn càng phát ra khát vọng có thể có chính một tòa tòa nhà. Đến thời điểm muốn làm sao hồi trở lại liền làm sao hồi trở lại, muốn đi cánh cửa tiến vào liền đi cánh cửa tiến vào, nghĩ leo tường tiến vào liền leo tường tiến vào, muốn đào địa động tiến vào liền đào đất động tiến vào. Ai cũng không xen vào. Ân. Nếu là có thể cầm tới Trường Hưng phái ngoại môn đệ tử tư cách, và ở Trường Hưng lâu bên trong cũng có thể tự do rất nhiều. Sau khi trở về phòng, Chu Hằng tắm rửa thay quần áo, đem tay tắm hơn 20 lượt. Như là năm đó ở địa cầu lúc chơi rút thẻ game điện thoại lúc thành kính. Sau đó gọi ra hệ thống giao diện. Phúc túi bạc, trong đó bao quát vạn tượng, không chỗ không có, mở ra về sau có thể đạt được để cho người ta ngạc nhiên ban thưởng. Kích động lòng người thời khắc đến rồi. Đến cùng là để cho người ta kinh, vẫn là để người vui ban thưởng. Mở ra. Chu Hằng chỉ cảm thấy trước mắt mình lóe lên ánh bạc, mơ hồ có thể thấy được một cái phúc túi mở ra. Cái này cùng vô thanh vô tức đồng phúc túi hoàn toàn khác biệt. Xem xét liền rất có cấp bậc. Chúc mừng ngài. Thu hoạch được có thể phân phối võ công độ thuần thục 3 điểm cửu phẩm. Đây là cái gì đồ vật? Có thể phân phối võ công độ thuần thục là có ý gì? Khó nói chính là mặt chữ ý tứ. Chu Hằng ý niệm khẽ động, trong đầu liền xuất hiện tự mình các hạng võ công độ thuần thục. Cửu phẩm Long Hưng Nội Tráng Thung Công, cao cấp, 2651-3000. Cửu phẩm Phi Thảo Bắt Bộ, cao cấp, 2222-3000. Cửu phẩm Thập Nhị Lộ Phách Sơn Đao Pháp, viên mãn, 125-5000. Cửu phẩm Thần Uy Thập Bát Thức, trung cấp, 36-2000. Cửu phẩm Thu Vũ Thập Tam Kiếm, chưa tập được, 004-1000. Không vào phẩm Chu Gia Đao Pháp, viên mãn, 5000-5000. Hắn phát hiện khác với lúc đầu địa phương. Nguyên bản độ thuần thục trị số đằng sau là không có dấu cộng. Đây cũng chính là nói hắn lấy được 5 điểm có thể phân phối độ thuần thục, có thể trực tiếp thêm tại phía trên. Có thể chỉ có 5 điểm, chúng ta luyện tập cũng không dùng đến bao dài thời gian liền có thể trướng đi lên. Chu Hằng có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện một cái hoa điểm, ý đi hề, Thu Vũ Thập Tam Kiếm cũng có thể thêm. Ta cũng còn không có học được, chỉ có không. Không 4 độ thuần thục. Thế là, tâm hắn đọc khẽ động, tại Thu Vũ Thập Tam Kiếm độ thuần thục tăng thêm 1 điểm. Ngay sau đó, Chu Hằng chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa. Lập tức chỉ thấy một cái cầm trong tay trường kiếm xem toàn thể bắt đầu tối tăm mở mịt hơi mở huyễn ảnh trống rông xuất hiện. Sau đó liền bắt đầu ở trước mặt hắn từng chiêu từng thức luyện tập một môn kiếm pháp. Còn tự mang giảng giải. Ngài ngay tại quan sát kiếm thuật huyễn ảnh diễn luyện võ công Thu Vũ Thập Tam Kiếm cửu phẩm, độ thuần thục 0.02. Ngài ngay tại lắng nghe kiếm thuật huyễn ảnh giảng giải võ công Thu Vũ Thập Tam Kiếm cửu phẩm, trong lòng có rõ ràng cảm ngộ, độ thuần thục 0.1. Ngài ngay tại quan sát kiếm thuật huyễn ảnh diễn luyện võ công Thu Vũ Thập Tam Kiếm cửu phẩm, độ thuần thục 0.03. Ngài ngay tại lắng nghe kiếm thuật huyễn ảnh giảng giải võ công Thu Vũ Thập Tam Kiếm cửu phẩm, trong lòng có rõ ràng cảm ngộ, độ thuần thục 0.02. Ngài đối võ công Thu Vũ Thập Tam Kiếm cửu phẩm độ thuần thục đạt tới 1, chính thức học xong môn võ công này. Liên tiếp nhắc nhở vang lên. Đồng thời, võ công bảng trên tin tức cũng sản sinh biến hóa. Cửu phẩm Thu Vũ Thập Tam Kiếm, sơ cấp, 11.000. Chu Hằng sợ ngây người. Ngoa tào. Nhanh như vậy sao? Hắn ra khỏi phòng, cẩn thận nghiêm túc leo tường ra ngoài. Sau đó gãy một cái nhánh cây, dùng cái này lợi kiếm, hoàn hoàn chỉnh chỉnh 10 điểm thông thuận đem trọn vẹn Thu Vũ Thập Tam Kiếm luyện tập mấy lần. Lấy xác minh tự mình học tập kết quả. Thuận tiện đánh 10 cái độ thuần thục. Cái này khiến hắn triệt để xác nhận, tự mình thật đã nắm giữ môn này nghe nói là tôn gia bí truyền cửu phẩm kiếm thuật. Mặc dù độ thuần thục không cao, còn không thể dùng cho thực chiến, nhưng cái này chỉ là khiếm khuyết luyện tập mà thôi. Chỉ kém một cái quen thuộc quá trình. Nếu là có người dùng môn võ công này đến công kích hắn, hiệu quả liền giảm mất đi nhiều. Mà hết thể này đầu nguồn, vẹn vẹn chỉ là bởi vì lúc trước cái kia Tôn Chính Phong dùng môn kiếm thuật này đánh lén tự mình một kiếm. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm. Như thế cựu phẩm kiếm thuật liền bị tự mình cho học xong. Mặc dù thêm độ thuần thục quá trình kỳ thật chính là cái kia kiếm thuật huyễn ảnh đang dạy hắn môn kiếm thuật này, có thể cái này dạy bảo quá trình lẫn nhau đối với ngoại giới thời gian tới nói chỉ là trong nháy mắt. Cũng tức là nói, giống như là Chu Hằng trong nháy mắt liền học được môn võ công này. Cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần mình thành công chống đỡ hoặc là trốn tránh một môn cựu phẩm võ công, đều có thể dùng cái này thêm điểm phương thức trong nháy mắt học được. Thật chính là bật học ta. Chu Hằng trong lòng trong bụng nở hoa. Tôn Chính Phong à, Tôn Chính Phong, bỏ mặc ngươi là cái mục đích gì, ta đều muốn cảm ơn ngươi 8 đời tổ tông. Ừm, tiếp xuống nhìn xem lúc trước rút đến độc cô cửu kiếm. Chương 6, lấy cái gì cứu vớt ngươi? Ta liếm chó đệ đệ. Chu Hằng ý niệm khẽ động. Trong đầu nổi lên một tấm lóe ra ngân quang tràn giấy. Trên đó viết lít nha lít nhít chữ nghĩa cùng bức họa. Đây là lúc trước hắn mở phúc túi rút đến võ công. Độc cô cửu kiếm. Phá kiếm thức. Có thể phá hiểu thiên hạ các môn các phái kiếm pháp. Môn võ công này tại Chu Hằng kiếp trước thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Hắn nhỏ thời điểm còn cầm nhánh cây khoa tay múa chân qua, chính là có động tác độ khó quá cao, làm không được. Tỷ như cái kia cầm kiếm từ trên trời thẳng tắp lao xuống động tác. Nói nhiều rồi đều là nước mắt. Đương nhiên, tại cái này võ đạo có thể thông tiên thần thế giới, độc cô cửu kiếm khẳng định là không đạt được phá hết thiên hạ võ công hiệu quả, nhưng ở lục phẩm trước đó phía dưới tam phẩm cấp độ, hẳn là rất có tác dụng. Lúc trước mở phúc túi rút đến phá kiếm thức lúc, hắn liền muốn nghiên cứu một cái muốn làm sao tu luyện, chỉ là bị tiếp xuống liên tiếp sự tình làm trễ nải. Hiện tại rốt cục thanh tịnh lại, có thời gian hảo hảo tham ngộ môn võ công này. Chu Hằng lực chú ý tập trung đến tờ giấy kia trang bên trên, mỗi chữ mỗi câu địa, cẩn thận phỏng đoán những chiêu thức kia bức họa, hết sức chuyên chú tham ngộ. Có thể môn võ công này thực tế huyền ảo, lại ẩn hàm dịch lý, trên bản chất lại là thất phẩm võ công, đối với Chu Hằng dạng này chưa nhập phẩm, lại không có dễ học cơ sở người mà nói, thực tế có chút khó khăn. Lúc trước đạt được có thể phân phối độ thuần thục lại chỉ hạn cửu phẩm, không thích hợp tại bát phẩm võ công. Ngay tại hắn vô kế khả thi thời điểm, ngay tại tham ngộ độc cô cửu kiếm chi phá kiếm thức bát phẩm chân truyền bí tịch, độ thuần thục 0.001. Ngay tại tham ngộ độc cô cửu kiếm chi phá kiếm thức bát phẩm chân truyền bí tịch, độ thuần thục 0.002. Ngay tại tham ngộ độc cô cửu kiếm chi phá kiếm thức bát phẩm chân truyền bí tịch, độ thuần thục 0.001. Độ thuần thục bắt đầu nhỏ bé trên mặt đất trướng. Chu Hằng con mắt lập tức sáng lên, chỉ cảm thấy nguyên bản xem không hiểu địa phương bắt đầu có chút linh ngộ, chỉ cần hắn tiếp tục tham ngộ, sớm muộn có thể học được môn võ công này. Chỉ cần cố gắng, liền sẽ có thu hoạch. Đây quả thật là bật học ra. Trong lòng của hắn vui vẻ vạn phần, tinh thần đại chấn, tiếp tục hết sức chuyên chú tham ngộ học tập. Ngay tại tham ngộ độc cô cửu kiếm chi phá kiếm thức bát phẩm chân truyền bí tịch, độ thuần thục 0.003. Ngài tiếp tục tham ngộ võ công chân truyền bí tịch, phát động ông trời đền bù cho người cần cù ban thưởng, đối độc cô cửu kiếm chi phá kiếm thức bát phẩm lĩnh ngộ trên diện rộng đề cao, độ thuần thục 0.1. Ngài tiếp tục tham ngộ võ công chân truyền bí tịch, phát động ông trời đền bù cho người cần cù ban thưởng, đối độc cô cửu kiếm chi phá kiếm thức bát phẩm lĩnh ngộ trên diện rộng đề cao, độ thuần thục 0.12. Rốt cục, không biết quá khứ bao lâu, Chu Hằng nghe được như là tiếng trời đồng dạng tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ngài. Đối độc cô cửu kiếm chi phá kiếm thức cửu phẩm độ thuần thục đạt tới 1, chính thức học được môn võ công này. Bát phẩm phá kiếm thức, sơ cấp, 1-1000. Hắn rốt cục chân chính nắm giữ phá kiếm thức. Cái này thời điểm, cả người hắn tâm thần đều có thể buông lỏng, ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh, phát hiện phương đông đã nuôn bạch, thiên đã hừng sáng. Tự mình đúng là đứng bên ngoài một đêm. Bất quá, có thể học được một môn bát phẩm kiếm pháp, đây hết thảy đều là đáng giá. Mà lại, Chu Hằng thu hoạch cũng không chỉ là học được độc cô cửu kiếm. Đồng thời hắn còn cảm giác tự mình đối thu vũ thập tam kiếm lĩnh nộ cũng tăng tiến không ít. Dù sao, độc cô cửu kiếm vốn là thông qua cuối cùng đối phương chiêu thức biến hóa, nhìn ra sơ hở trong đó, dùng cái này đến thừa cơ mà vào, phát sau mà đến trước, khắc địch chế thắng kiếm pháp. Ẩn chứa trong đó kiếm lý cùng biến hóa, vốn là có thể thích hợp với rất nhiều kiếm thuật. Thế là, ngay sau đó lại là một tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ngài. Tập được võ công độc cô cửu kiếm chi phá kiếm thức bát phẩm. Tự động tăng lên đê phẩm đồng loại võ công độ thuần thục, thu vũ thập tam kiếm cửu phẩm độ thuần thục 3500. Cửu phẩm thu vũ thập tam kiếm, cao cấp, 500-4000. Cái này cao phẩm võ công đối đê phẩm võ công mang tới tăng thêm không khỏi cũng quá khoa trương. Chu Hằng trợn mắt hốt mồm. Đồng thời lại tại trong lòng cảm tạ một phen tôn chính phong tám đời tổ tông. Tạ ơn a. Mà tại trước đây không lâu, màn đêm phía dưới. Đánh lén Chu Hằng không thành. Còn tức sẽ bị cảm tạ 800 tổ tông tôn chính phong, về tới Hoàng Đồng Phủ thành Bắc Khu. Nơi này thuộc về phồn hoa khu vực. Ở chỗ này phần lớn là nhà giàu sang, trạch viện cũng có chút hào hoa. Mỗi một tòa tòa nhà giá cả, cũng đủ Chu Hằng không ăn không uống tích lũy cái mấy trăm năm tiền. Tôn gia chính là chỗ này nổi danh gia đình giàu có. Một thân y dì phục dạ hành tôn chính phong che mặt từ cửa sau chạy vào tôn gia trạch viện. Khi hắn đi vào trong trạch viện thời điểm, trên người y dì phục dạ hành đã đổi thành bình thường thanh bảo. Hắn hơn 30 tuổi, làn da trắng nõn, ngũ quan nhu hòa, nhìn căn bản không giống cái kiếm khách, càng giống là cái thư sinh. Nếu là Chu Hằng cùng Lâm Thương ở chỗ này, liền có thể liếc mắt nhận ra người này chính là lúc trước bọn hắn tại Thúy Hương lâu lúc, nhìn thấy cái kia sắc mặt rất kém cỏi tựa hồ muốn đi nhà xí người. Tôn Chính Phong đi qua hành lang, đi tới một gian sương phòng. Căn này trong sương phòng treo đầy nhiều loại kiếm khí. Trường kiếm, đoạn kiếm, đại kiếm, thiết kiếm, đồng kiếm, kiếm gỗ. Ngọc Kiếm. Tôn Chính Bình ngồi tại gian phòng mặt một cái bàn trước án, hắn hơn 20 năm tuổi, dung mạo anh tuấn, toàn thân áo trắng, bạch ngọc quan buộc tóc, 10 điểm tiêu sái, ngay tại tinh tế lau một thanh trường kiếm. Tựa như là đang nuốt ve thiếu nữ da thịt. Nhị đệ, ngươi vẫn là như vậy hảo kiếm a. Tôn Chính Phong đi vào cái này sương phòng, trực tiếp ngồi ở Tôn Chính Bình đối diện, cười nói, qua 2 ngày ngươi cùng Long Hưng võ quán Chu Hằng có một trận tỉ thí, đúng không? Chỉ là một cái trên núi đi ra lớp người quê mùa mà thôi, thế mà còn làm phiền đại ca ngươi quan tâm rồi. Tôn Chính Bình thản nhiên nói, vẫn tại lau mũi kiếm, cũng không ngẩng đầu lên, nhìn cũng chưa từng nhìn Tôn Chính Phong liếc mắt. ta dùng Thu Vũ Thập Tam kiếm thử hắn một chiêu, vẫn là đánh lén. Tôn Chính Phong cười nói, hắn tránh khỏi, ta cái này cựu phẩm võ giả dùng viên mãn Thu Vũ Thập Tam kiếm đánh lén, hắn lông tóc không thương. Ngươi liền cựu phẩm đều không phải là, tại công khai trong tỷ thí, ngươi thật có thể thắng hắn. Ngươi muốn nói cái gì? Tôn Chính Bình buông xuống trong tay kiếm, ngẩng đầu nhìn thẳng Tôn Chính Phong. Ta muốn nói cái gì? Tôn Chính Phong đông nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đứng lên nói, ta muốn nói ngươi không bằng hắn, ngươi đường đường Tôn gia nhị thiếu gia, liền một cái trên núi đi ra lớp người quê mùa cũng không bằng. Phế vật. Ngươi nói ta là phế vật. Tôn Chính Bình đông nhiên đứng lên, cắn răng nói, ta 9 tuổi tập võ, 19 tuổi Thu Vũ Thập Tam kiếm đạt viên mãn chi cảnh, có hy vọng tại 30 tuổi trước bước vào cửu phẩm, ngươi một cái nhanh 40 mới cửu phẩm người có tư cách gì nói ta phế vật. Ngươi vì một cái nữ nhân, thế mà muốn đi đón chỉ có 10 lượng bạc thù lao việc cần làm, vẫn là cho người ta làm tạm thời hộ vệ. Nhóm chúng ta Tôn gia mặt cũng bị ngươi ném sạch sẽ. Ngươi đây không phải phế vật là cái gì? Tôn Chính Phong chỉ vào Tôn Chính Bình cái mũi lạnh giọng nói, vương gia cái kia nữ nhân chính là tại treo ngươi, xem không hiểu sao. 10 lượng bạc chiêu tạm thời hộ vệ, không phải liền là muốn cho ngươi làm miễn phí lao động sao? Ngươi không hiểu, nàng không phải người như vậy. Tôn Chính Bình lắc đầu, trầm giọng nói, ta biết rõ, đây là nàng đối ta khảo nghiệm, ngươi là sẽ không minh bạch. Chơi ngươi lại ra. Bại não. Tôn Chính Phong mắng một câu, nhưng lời đã ra miệng lại cảm thấy có chút không thích hợp, chỉ đành chịu vô vô cái bản, hừ lạnh nói. Tôn Chính Bình, ngươi biết không? Hiện tại liền liền Long Hưng kia phá võ quán học đồ cũng xem thường ngươi, cảm thấy ngươi không phải kia Chu Hàng đối thủ, ta sợ khuyên ngươi nhanh chóng từ bỏ, đừng đi mất mặt xấu hổ. Ta sẽ không phải một cái lớp người quê mùa đối thủ. Tôn Chính Bình thanh âm bỗng nhiên cất cao. A, còn không phục. Kỳ thật ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Tôn Chính Phong cười lạnh nói, nếu không phải kia tiểu tử thực lực còn không tệ, ta sẽ làm trận giết hắn, sau đó dịch dung thành bộ dáng của hắn, đến thời điểm cùng ngươi tỉ thí chính là ta. Đến thời điểm ta liền sẽ lấy Chu Hằng thân phận làm vương gia tiểu thư tạm thời hộ vệ, ngươi đoán xem cái kia thời điểm, ngươi tâm tâm đọc một chút vương cô nương còn có thể nghĩ đến ngươi sao. Nói không chừng ngươi về sau còn phải bảo nàng một tiếng tẩu tẩu. Im ngay. Tôn Chính Bình tức cái chán gân xanh phun trào, cắn răng nghiến lợi nói, tốt, tốt, tốt. Ta sẽ ở tỉ thí trên thân thủ giết kia tiểu tử. Ta sẽ chứng minh phán đoán của ngươi là sai. Ta sẽ để cho vương cô nương nhìn thấy, ta Tôn Chính Bình mạnh bao nhiêu. Chương 7, ngươi nghe nói qua Chu Hằng sao. Hoàng Đông Phủ Thành sáng sớm, thường có người ba hai thành đàn trượt sớm. Đàm luận tự mình biết đến một chút tin đồn thú vị. Ngày hôm qua tại Long Hưng võ quán phát sinh sự tình, thành không ít người đề tài câu chuyện. Chỉ là nội dung tựa hồ là trải qua đại lượng nghệ thuật gia công. Trạch hướng thực tế. Ai, ngươi nghe nói không? Nghe nói Long Hưng võ quán ra một cái tuyệt thế thiên tài. A, Long Hưng võ quán những năm này không phải không đi ra lợi hại gì nhân vật sao? Học phí cũng so khác võ quán thấp. Hắc hắc, ngươi đây liền không biết rõ đi. Ta nghe nói ngày hôm qua Long Hưng võ quán học đồ Chu Hằng, tại cùng hắn cựu phẩm giáo tập tỉ thí thời điểm, tại chỗ liền học được đối phương thi triển võ công, 2-3 chiêu liền thắng. Ngươi nói đùa đây đi. Học đồ làm sao có thể đánh thắng được cựu phẩm võ giả, tại tỉ thí thời điểm tại chỗ học được đối phương võ công thì càng nói bậy, ta không tin. Ta tận mắt nhìn thấy. Không tin không phải huynh đệ. Thật như vậy lợi hại. Lừa ngươi làm gì? Là huynh đệ liền tin ta. Ta tin ngươi còn không được sao. Ta xem ngươi vẫn là không tin, như vậy đi, ngày mai ngươi đi xem một chút Chu Hằng cùng Tôn Chính Bình tỉ thí liền biết rõ. Ha ha, nghe nói không? Long Hưng võ quán học đồ Chu Hằng, một chiêu liền đánh bại hắn cửu phẩm giáo tập. Ngươi nằm mơ đâu? Cái này sao có thể? Ta tận mắt thấy. Cái kia Chu Hằng mặc dù là học đồ, nhưng thiên tư cực kỳ kinh khủng, nhìn thoáng qua cái kia giáo tập, liền học được hắn tất cả võ công. Ngoa tào. Huynh đệ ta ngươi còn không tin được. Cái kia Chu Hằng là thật như phê a. Cái này, đây cũng quá lợi hại đi. Kia ngày mai muốn cùng cái này Chu Hằng tỉ thí Tôn Chính Bình chẳng phải là thảm rồi. Căn bản không có khả năng thắng a. Tôn Chính Bình thế nhưng là Tôn gia nhị thiếu gia, Cẩm Y Liễu Ngọc thực sống an nhàn sung sướng, thật thua thiệt hắn để ý kia 10 lượng bạc. Hắc hắc, ngươi đây liền không hiểu được đi. Chuyện gì xảy ra? Thèm người ta vương gia đại tiểu thư thân thể thôi. Ta nghe nói Long Hưng võ quán ra một cái phi thường lợi hại học đồ, tinh thông vô số võ học, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể nhường cựu phẩm võ giả không dám xuất thủ. Cái kia học đồ có phải hay không gọi Chu Hằng? Ta cũng nghe nói, có thể tựa hồ không có ngươi nói lợi hại như vậy. Không sai, chính là Chu Hằng. Bất quá ngươi nghe được hẳn là người khác tin đồn, ta đây mới là thật, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Có thể ta nghe nói thời điểm, người kia tựa hồ cũng là nói tận mắt nhìn thấy. Ngươi là tin người khác vẫn là tin huynh đệ ta?
Đương nhiên là tin ngươi.
Đúng, ta còn nghe nói cái này Chu Hằng ngày mai cùng Hợp Xương Võ Quán Tôn Chính Bình có một trận tỷ thí.
Tôn Chính Bình?
Ha ha, có trò hay để nhìn.
Bất quá ta cảm giác Tôn Chính Bình hẳn là không phải là đối thủ của Chu Hằng.
Ta cũng đồng dạng.
Chu Hằng đi tại đi Long Hưng Võ Quán trên đường.
Đoạn đường này đi tới hắn nghe được không ít tương tự nội dung.
Hận không thể đào hố đem tự mình chôn xuống.
Thế này thì quá mức rồi.
Vượt truyền vượt không hợp thói thường a.
Nghe xấu hổ.
Đến cùng là ai tại tung tin đồn nhảm.
Hắn túi đầu bước nhanh đi lại, đi bữa sáng quán mua hai cây bánh quẩy liền hướng võ quán đi.
Liền đậu hoa đồ không uống.
Cũng không có miễn phí đại bạch bánh bao.
Vân tụ tối hôm qua liền hồi trở lại quần thành, không ai đưa.
Bởi vì thời điểm còn sớm, võ quán trong đại sảnh không có người nào.
Chu Hằng đem bữa sáng sau khi ăn xong hoạt động một cái, ấm ấm người, liền bắt đầu từng chiêu từng thức luyện tập vừa mới học được thần uy thập bát thức.
Ngài đang cố gắng luyện tập võ công thần uy thập bát thức cửu phẩm, độ thuần thục 1.
Ngài đang cố gắng luyện tập võ công thần uy thập bát thức cửu phẩm, độ thuần thục 3.
Ngài đang cố gắng luyện tập võ công thần uy thập bát thức cửu phẩm, độ thuần thục 2.
Độ thuần thục không gián đoạn trên mặt đất chướng, chiêu thức vận dụng cũng càng phát ra thuần thục.
Thật phi thường có cảm giác thành công.
Cái này khiến Chu Hằng ngắn ngủi quên đi nghe được những lời đồn kia xấu hổ, hắn là lần đầu tiên cảm giác nguyên lai luyện võ là như thế thoải mái.
Căn bản không dừng được a.
Nếu là tại trên địa cầu học thời điểm cũng có thể có loại này hắc.
Chu Hằng cảm thấy mình làm 53 mô phỏng đề cũng có thể làm cái 180 bản, trực tiếp hóa thân học tập của ma, 985 trường học dễ như trở bàn tay.
Đang đang đằng.
Ngay tại cái này thời điểm, dồn dập tiếng bước chân truyền đến, Vu Hạc một mặt nôn nóng chạy chậm tới.
Còn tại luyện công,
hắn đi vào Chu Hằng trước mặt, thở hồng hộc nói ra, bên ngoài những lời đồn kia ngươi nghe nói không?
Chu Hằng hơi trầm mặc, nhưng vẫn là gật đầu, nói, nghe nói, cũng không biết là ai tại truyền, liền xem như tin đồn, chuyện này cũng quá bất hợp lý.
Ta nhường người trong nhà nghe ngóng một cái, tựa hồ là theo Tôn gia bên kia truyền tới.
Vu Hạc nói ra, mà lại ngươi chú ý tới không?
Những này lời đồn cơ bản cũng tại so sánh ngươi cùng Tôn Chính Bình.
Đích thật là dạng này.
Chu Hằng nhíu mày, nói, Tôn gia truyền những này lời đồn có chỗ lợi gì?
Trước nâng giết ta, sau đó nghĩ đến đánh bại ta về sau dương danh.
Thủ đoạn này không khỏi cũng quá cấp thấp.
Cái này không giống như là muốn nhằm vào ngươi bộ dạng.
Vu Hạc nhẹ nhàng lắc đầu, hơi suy nghĩ, nói ra, ta cẩn thận nghe những lời đồn kia, nhìn bề ngoài là đang nổ ngươi, nhưng trên thực tế ta cảm giác càng giống là đang chọc giận Tôn Chính Bình.
Chọc giận Tôn Chính Bình?
Chu Hằng nghe vậy giật mình, tuân hỏi, Tôn Chính Bình có cái gì huynh đệ tỉ muội?
Hắn có một cái đại ca gọi Tôn Chính Phong, cựu phẩm võ giả, hiện tại chủ quản Tôn gia rất nhiều đối bên ngoài sự vụ.
Vu Hạc sững sờ, nghi ngờ nói, vì cái gì hỏi như vậy?
Chỉ là có một chút ý nghĩ, nhưng còn không rõ rệt.
Chu Hằng lắc đầu, lại tuân hỏi, Tôn gia ta nhớ được là Hoàng Đồng Phủ Thành nổi danh gia đình giàu có.
Nguyên bản ta còn nghi hoặc Tôn Chính Bình vì cái gì để ý cái này 10 lượng bạc việc cần làm, vừa rồi nghe được những cái kia truyền ngôn mới có hơi minh bạch, tựa hồ cùng Vương gia đại tiểu thư có quan hệ.
Cái này Vương gia đại tiểu thư là cái gì tình huống?
Ngươi thế mà không biết rõ.
Vu Hạc lại phảng phất kinh đến, bất khả tư nghị nhìn xem Chu Hằng, ngoa tạo.
Ngươi thế mà không biết rõ Vương đại tiểu thư là cái gì tình huống, ngươi có còn hay không là nam nhân?
Phi, làm sao nói đâu?
Ta đây không phải một mực chuyên tâm luyện võ sao?
Chu Hằng cười mắng một câu, hắn thật đúng là không chút chú ý qua võ công cùng kiếm tiền bên ngoài sự tình.
Bình thường làm hộ vệ cùng chân chạy kiếm trước, cũng tuân theo cái kiếm tiền không nhiều nòng nhàn sự nguyên tắc, miễn cho chậm trễ tự mình luyện võ thời gian.
Coi như lần này là muốn đi tranh cử vương gia tạm thời hộ vệ, hắn cũng chỉ là đại khái hiểu rõ một cái vương gia tình huống.
Về phần cái gì vương gia đại tiểu thư, mặc dù hơi có nghe thấy, nhưng hắn cũng không có kỹ càng hiểu qua.
Đúng vậy, thật là sống đến lượt ngươi đao pháp viên mãn.
Vu Hạc liếc mắt, nhưng vẫn là giải thích cặn kẽ nói, vương gia đại tiểu thư Vương Thanh Thanh, tuổi nay 18, dáng dấp có thể nói là quốc sắc thiên hương.
3 tháng trước vị này Vương tiểu thư theo buôn bán phụ thân Vương Viên Ngoại đi vào chúng ta Hoàng Đồng Phụ Thành. Lập tức liền đưa tới không ít người theo đuổi, lúc ấy còn đưa tới phong bà không nhỏ.
Tôn Chính Bình chính là một cái trong số đó, vì chiếm được vị này Vương tiểu thư cười một tiếng, Tôn nhị thiếu thế nhưng là hạ tiền vốn lớn.
Phía trước 2 tháng hắn chí ít bỏ ra 3.000 lượng bạc, mua đủ loại châu báu đồ trang sức, tơ lụa hoa phục, quý hiếm đồ cổ, một mạch hướng Vương Châu ở đưa.
Chỉ vì có thể hẹn vị kia Vương đại tiểu thư ra ăn một bữa cơm.
Nhiều, bao nhiêu bạc?
Chu Hằng ghen tị trong mắt đều đỏ, cả kinh nói, 3.000 lượng. 3.000 lượng bạc liền vì đuổi theo cái cô nương. có tiền cũng không thể như thế lãng phí a. Cho ta không tốt sao? Chu Hằng miễn cưỡng bình phục tâm tình, tuân hỏi, kia cuối cùng Tôn Chính Bình hẹn đến sao?
Không có.
Vu Hạc lắc đầu cười khẽ, dường như có chút cười trên nỗi đau của người khác, nói ra, bất quá Tôn Chính Bình cuối cùng là lấy được đột phá tính thành quả, nhường Vương Thanh Thanh đi ra Vương Trô ở cửa lớn, thấy hắn một mặt.
Liền cái này.
Chu Hằng ngộng, ngạc nhiên nói, 3.000 lượng bạc a, cũng chỉ đi ra ngoài gặp mặt một lần.
Liếm cho là thật ngưu phê.
Có lẽ tự mình xuyên qua lúc trước đoạn thời gian tại trên mạng lưu hành liếm con chó nhớ, có thể đưa cho Tôn Chính Bình nhìn xem.
Chương 8, kẻ có tiền vui vẻ.
Không phải vậy đâu. Vu Hạc một bộ ngươi kém kiến thức biểu lộ, cười nói, cái khác người theo đuổi còn có đưa 4.000 lượng bạc đồ vật liền mặt cũng không có gặp đây này. Mặc dù cái này một mặt thật liền chỉ là gặp một mặt, thậm chí còn là Vương Thanh Thanh đứng tại cửa ra vào, Tôn Chính Bình đứng ở ngoài cửa đối diện trên đường phố, hai người ít nhất cách xa 4-5 trượng, không có nửa điểm tiếp xúc, nhưng Tôn Chính Bình vẫn cảm thấy tự mình là đơn độc nhận ưu ái một cái kia. Thế là, ở sau đó trong một tháng này, vị này Tôn Nhị Thiếu tiếp tục điên cuồng nện tiền, rốt cục đã được như nguyện đem Vương Thanh Thanh hẹn ra ăn một bữa cơm, nhưng cũng chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, khắc cái gì cũng không có làm, nghe nói liền tay đều không chạm đến. Trước đó ta cùng người nói chuyện phiếm thời điểm nghe nói, một tháng này Tôn Chính Bình chí ít đập phá 5.000 lượng bạc.
Nam, 5.000.
Chu Hằng một bước, mở miệng nói, ta thao. Cỏ loại thực vật này nên mọc đầy nhà hắn.
Kém chút liền bạo nói tục.
Nguyện thu nhập không cao tại 2 lượng bạc tuần cùng tâm tính có chút bạo tạc. Cái này Tôn Chính Bình vì đuổi theo một cô nương, trước trước sau sau nói ít ném ra đi 8.000 lượng bạc, đủ hắn không ăn không uống tích lũy hơn 300 năm.
Khó nói đây chính là kẻ có tiền vui không?
Ta cũng nghĩ biến có tiền, ô ô.
Bất quá, cái này Vương gia đại tiểu thư đến tột cùng có cái gì ma lực, thế mà có thể đem người mê đến dạng này thần hồn điên đảo.
Chẳng lẽ có cái gì cổ quái a?
Chậc chậc, đừng hâm mộ, lấy ngươi võ đạo thiên phú, về sau kiếm lời cái mấy ngàn lượng bạc còn không phải một bữa ăn sáng.
Vu Hạc cười cười, nói ra, không sai biệt lắm chỉ những thứ này tình huống, đúng, ngươi vừa rồi cái gì suy đoán.
Đừng nóng nội, còn có một vấn đề.
Chu Hằng lắc đầu, lại tuân hỏi, Tôn Chính Bình cùng hắn cái kia đại ca quan hệ thế nào?
Trước kia quan hệ còn không tệ, nghe nói gần nhất 2-3 tháng cái này hai huynh đệ thường xuyên náo mâu thuẫn. Vu Hạc nói đến đây không khỏi sức sở, ngạc nhiên nói, ngươi nói là, chuyện này cùng Tôn Chính Phong có quan hệ.
Không sai. Ta suy đoán những lời đồn kia chính là Tôn Chính Phong dùng để kích thích Tôn Chính Bình, đồng thời cũng là nhường toàn thành đám người chú ý cuộc tỷ thí này.
Chu Hằng khẽ bước cằm, nghiêm mặt nói, mục đích đúng là muốn cho Tôn Chính Bình từ bỏ truy cầu Vương Thanh Thanh.
A, Vu Hạc gãi đầu một cái, nghi ngờ nói, cái này có quan hệ gì sao?
Lời đồn dùng để chọc giận Tôn Chính Bình, nhường hắn không kịp chờ đợi muốn đánh bại ta thậm chí giết chết ta, cũng nhường nhóm chúng ta ngay trước rất nhiều người mặt tiến hành tỷ thí.
Chu Hằng giải thích nói, cuối cùng Tôn Chính Bình tại trước mắt bao người bị ta đánh bại, khẳng định xấu hổ giận dữ đan sen, sẽ không còn có tâm tư đuổi theo cô nương.
Ừm, rất có đạo lý.
Vu Hạc biểu hiện gật đầu như có điều suy nghĩ, có thể hắn rất nhanh liền phát hiện không đúng địa phương.
Chờ đã, cái này không đúng lắm à, Tôn Chính Phong làm sao xác định ngươi nhất định có thể thắng qua Tôn Chính Bình?
Có thể là bởi vì ta đẹp trai đi.
Chu Hằng cười nói.
Hắn cũng không tính đem Tôn Chính Phong thăm dò chuyện của hắn nói ra. Dù sao hắn không cách nào giải thích tự mình làm sao nhìn thấu thân phận của đối phương, lúc ấy Tôn Chính Phong thanh âm rõ ràng là thay đổi qua.
Cắt.
Vu Hạc xì một tiếng, hắn nhìn ra Chu Hằng không muốn nói tỉ mỉ, cũng liền không có ở vấn đề này xoắn xuýt, ngược lại cười nói, đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy ta sẽ phải chuẩn bị xem kịch vui.
Yên tâm đi.
Chu Hằng quay người rút ra một thanh cương đao, cười nói, ta muốn luyện công.
Ngài đang cố gắng luyện tập võ công thập nhị lộ phách sơn đao pháp cửu phẩm, độ thuần thục 2.
Ngài đang cố gắng luyện tập võ công thập nhị lộ phách sơn đao pháp cửu phẩm, độ thuần thục 3.
Nói thực ra, vẫn là luyện công thoải mái.
Chu Hằng hiện tại cảm giác tự mình luyện công có nghiện, chỉ muốn như thế thiên trường địa cửu đánh độ thuần thục.
So quan tâm kiếm tiền tốt hơn nhiều.
Ngày mai tỷ thí hắn cũng không muốn đi.
Thế nhưng vẫn là phải sinh hoạt, muốn đúng bữa cơm.
Nên tỷ thí còn phải tỷ thí.
10 lượng bắt đầu.
Đương nhiên, luyện công cũng rất trọng yếu.
Thực lực mới là căn bản.
Coi như đã học xong Thu Vũ Thập Tam Kiếm, cơ bản nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng không thể phớt lờ.
Vạn nhất Tôn Chính Bình không muốn sống mà tăng lên tự mình đâu.
Vạn nhất Tôn Chính Phong gặp đệ thua, đồng nhiên thay đổi chủ ý, không muốn mặt trực tiếp lên đài làm tự mình đâu.
Cũng có thể.
Không thể buông lỏng.
Ngài đang cố gắng luyện tập võ công thập nhị lộ phách sơn đao pháp cửu phẩm, độ thuần thục 2.
Ngài đang cố gắng luyện tập võ công thập nhị lộ phách sơn đao pháp cửu phẩm, độ thuần thục 3.
chúc mừng ngài. Tiếp tục luyện công phát động ông trời đền bù cho người cần cù, đối võ công thập nhị lộ phách sơn đao pháp cửu phẩm lĩnh ngộ trên diện rộng làm sâu sắc, độ thuần thục 30. Thoải mái. Chu Hằng trong lòng vui thích, đang định hướng xuống một cái ông trời đền bù cho người cần cù bắn vọt. Có thể cái này thời điểm, Lâm Thương bỗng nhiên tới, không nói hai lời liền lôi kéo Chu Hằng tiến vào hắn độc lập phòng luyện công. Ẩm. Khép cửa phòng lại. Tia sáng cũng tối xuống. Lâm sư phó, ngươi làm gì? Chu Hằng một mặt mộng bức. Đồng thời vô ý thức lui về sau một bước, cẩn thận nghĩ nghĩ Lâm Thương bình thường có cái gì đặc thù đam mê. Ân, có vẻ như không có. Hẳn là an toàn. Lâm Thương không có chú ý tới Chu Hằng biểu lộ, trực tiếp tuân hỏi, bên ngoài tin tức liên quan tới ngươi cũng lưu truyền sôi sùng sục, ngươi có biết không? Hiểu được. Chu Hằng gật đầu nói. Vậy ta nói ngắn gọn. Lâm Thương gật đầu, tuân hỏi, ngươi có lòng tin hay không thắng qua Tôn Chính Bình? Mấy thành? Lâm Thương lại hỏi. 9 thành 9. Chu Hằng chứng chạc đàng hoàng. Liên đối phương rất am hiểu kiếm pháp đều sẽ, cái này nếu là còn không có nắm chắc tất thắng, đều có thể đem hặc tháo dỡ. Ngươi tại sao không nói 10 thành? Lâm Thương cười. Đây không phải Lâm sư phó ngươi nói sao? Không muốn tự mãn. Chu Hằng cười nói, 9 thành 9 liền không có đầy. Tốt ngươi cái tiểu tử. Có dũng khí nói đùa ta. Lâm Thương cười mắng một câu, sau đó nói, nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật Trường Hưng phái tại lựa chọn ngoại môn đệ tử thời điểm, cũng không phải là duy thực lực luận, nhìn trời tư cùng ngay tại chỗ danh khí cũng có khảo hạch. Có thể danh tiếng của ngươi cùng cái khác hai cái võ quán người so cũng hiển không đủ, nguyên bản xem như cái nhược điểm, hiện tại Tôn gia làm thành như vậy, vừa vặn giúp đại ân, đương nhiên đây hết thể tiền đề đều là ngươi có thể thắng được Tôn Chính Bình. Lâm sư phó yên tâm đi. Chu Hằng gật đầu, cười nói, bảo đảm cầm xuống. Hoàng Đồng Phủ thành Bắc Khu. Tôn gia. Tôn Chính Phong ngay tại một tòa trong đình giữa hồ thưởng thức trà, bên người là kiểu tiếu thị nữ tại hướng hắn báo cáo sáng nay phía ngoài tình huống, chủ yếu là những lời đồn kia truyền bá tình huống. Điều tra kết quả biểu hiện, Hoàng Đồng Phủ thành hơn phân nửa người đều biết rõ chuyện sự tình này, đồng thời cũng đang nổ Chu Hằng rèm pha Tôn Chính Bình, ngày mai trận kia tỉ thí, chú ý độ cũng biến thành cực cao. Đoán chừng đến thời điểm sẽ có mấy ngàn thậm chí trên vạn người đi quan sát. Nhị đệ à, nhị đệ, không phải đại ca muốn nhằm vào ngươi, thật sự là ngươi chấp mê bất ngộ, bị vương gia kia yêu nữ câu đi hồn nhi, đại ca chỉ có thể trước tiên đem tự tin của ngươi hung hăng xé nát, để ngươi từ bỏ cái kia nữ nhân. Tôn Chính Phong trong lòng khẽ thở dài một cái, không khỏi nghĩ đến lúc trước huynh đệ mình hai người hòa thuận thời điểm, lại có chút áy náy nghĩ thầm, chờ tinh thần của ngươi khôi phục lại, không còn si mê cái kia nữ nhân về sau, ta liền đem kia Chu Hằng chụp tới, để ngươi thân thủ giết hắn hạ giận. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ là coi Chu Hằng là làm một cái có thể lợi dụng công cụ. Chết sống cũng không đáng kể. Cùng lúc đó, tại Tôn gia trạch viện trong một gian phòng. Tôn Chính Bình sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn xem tôi tớ ở bên ngoài chép tới những lời đồn kia, tức giận đến cả người hắn cũng đang phát run, nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt. Tốt, tốt, tốt. Thật sự là ta tốt đại ca. Ngươi cứ như vậy xem thường ta sao? Cứ như vậy xác định cái kia lớp người quê mùa có thể đánh bại ta, có thể đánh nát lòng tin của ta, để cho ta từ bỏ vương cô nương. Ngươi nằm mơ. Hắn một cái viết lời đồn giấy vò thành đoàn, quẳng xuống đất, sau đó cẩn thận nghiêm túc từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc. Hắn hộp ngọc nâng ở trong tay, mặt biểu lộ trở nên nhu hòa lại tràn đầy mừng rỡ. Có vật này tại, cái kia lớp người quê mùa căn bản không có khả năng thắng nổi ta. Mà lại đây là vương cô nương đưa cho ta, nàng quả nhiên là nhớ kỹ ta. Ta không có khả năng thua. Chương 9, cổ quái. Vương gia không phải Hoàng Đồng Phủ thành bản thổ gia tộc. Nghe nói cái này người nhà vốn là tại Hoàng Đồng Phủ hạ hạt Dư Dương huyện buôn bán, hiện tại sinh ý làm lớn, liền đến phủ thành mua tòa nhà, chuyển nhà đến đây. 3 tháng thời gian trôi qua, đã miễn cưỡng xem như đứng vững bước chân. Cái này hơn phân nửa là phải quy công cho vương gia vị kia đại tiểu thư Vương Thanh Thanh, rất nhiều chuyện thậm chí cũng không cần vương gia đi xử lý, nàng những người theo đuổi kia nhóm liền lên vội vàng làm xong. Vương gia trạch viện rất chỗ sâu là Vương Thanh Thanh khuê phòng. Bên ngoài gian phòng có một cái to lớn bùn hoa, bên trong trồng vào sáng rõ hoa hồng, nở rộ, tiểu diễm ướt át. Lúc này đang có một cái hơn 50 tuổi trung niên nam tử đứng tại gian phòng cửa ra vào, hắn là vương gia gia chủ, cũng tức là thường được người xưng làm vương viên ngoại vương thông. Là Vương Thanh Thanh phụ thân. Có thể vị này nhất gia chi chủ lúc này biểu lộ lại là vô cùng khiêm tốn kính cẩn nghe theo, túi đầu đứng ở ngoài cửa, một mực cung kính báo cáo, Thanh Thanh tiểu thư, hộp ngọc ta đã phái hạ nhân đưa qua. Được. Thanh lãnh đạm mạc, nhưng lại 10 điểm giọng nữ dễ nghe từ trong phòng truyền ra. Liên chỉ là cái này hời hợt một chữ, liền lại không đáp lại, mảy may cũng không có một cái nào nữ nhi đối phụ thân vốn có tôn kính. Vương Thông lại là mảy may cũng chưa phát giác tức giận, thậm chí còn có chút vui vẻ, có chút hưng phấn, hắn kích động, có chút phát run, run giọng nói, ngài rốt cục nói chuyện với ta, ngài nói với ta một chữ, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lan. Đạm mạc giọng nữ lần nữa từ trong phòng truyền tới. Tốt, tốt, ta cái này Lan, hát hát. Vương Thông hai mắt mê ly lòng tràn đầy vui vẻ ly khai, thầm nghĩ, cái này một cái Lan chữ ba điểm thủy hẳn là đại biểu Thanh Thanh tiểu thư đối ta quan tâm bảo vệ như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, quá tốt rồi. Sáng sớm hôm sau, Vương gia tuyển chọn tạm thời hộ vệ tỉ thí ngay tại Vương Châu ở trước, xếp đặt một tòa lớp 10 trượng, dài rộng 10 trượng lôi đài. Tỉ thí không thiết hạn chế, binh khí quyền cước đều có thể. Nếu là rớt xuống lôi đài hoặc là ngã xuống đất không dậy nổi mất đi năng lực phản kháng, cũng tính toán thất bại. Đương nhiên, nhận thua cũng coi như. Nguyên bản chú ý cuộc tỉ thí này người cũng không nhiều. Dù sao, cái này chỉ là Vương gia chuyện riêng mà thôi. Có thể theo ngày hôm qua khoa trương lời đồn lưu truyền, cuộc tỉ thí này lập tức liền thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Sáng sớm hôm nay, liền có 5,000-6,000 người đến nơi này. Vương chỗ ở cửa ra vào đã là người đông nghìn nghịt. Trên đường phố, trên đài cao, trên đầu tường, trên cây, thậm chí cửa hàng bán lẻ trên nóc nhà cũng đầy áp người. Mặc dù bây giờ tỉ thí còn chưa có bắt đầu, nhưng mọi người cũng đứng ngay ngắn vị trí, miễn cho đến chính thời điểm xem không rõ ràng trên lôi đài tình huống. Ai ai, mau nhìn. Là Vương gia đại tiểu thư cùng Vương Viên ngoại. Ra. Ra. Nàng ra. Ngoa tào. Quá đẹp. Ta cảm giác yêu đương. A, thật xinh đẹp. Ta có thể. Ta thật có thể a. Trách không được nhiều như vậy người theo đuổi. Trong đám người bỗng nhiên vang lên từng đợt kinh hô. Đây là Vương Viên ngoại mang theo Vương gia đại tiểu thư ra, đứng ở bên cạnh lôi đài đặc chế một tòa trên đài cao, có thể rõ ràng mà nhìn thấy lôi đài thượng hạ tình huống. Đương nhiên, cũng sẽ bị mọi người tại đây nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Kia xinh đẹp dị thường dung mạo cùng cao gầy linh lung dáng vóc lập tức liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Vương Thanh Thanh nhìn 18-19 tuổi bộ dáng, khuôn mặt như vẽ, da thịt tựa như nón nà trắng nón, hiện ra một chút hồng nhuận tăng thêm vũ mị, ngũ quan càng là đẹp đẽ tới cực điểm, phảng phất thiên công tạo hóa, có thể xưng tuyệt mỹ. Nàng mặc một thân trắng thuần váy áo, tươi mát thanh nhã, nhưng lại phát họa ra hoàn mỹ đường cong, thon dài trên bờ eo buộc lên một cái đai lưng ngọc, tăng thêm mấy phần thánh khiết. Sự thật chứng minh, tại sắc đẹp trước mặt, lòng hiếu kỳ căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Nguyên bản mọi người vẫn là hướng về phía Chu Hằng tới, muốn nhìn một chút hắn có phải thật vậy hay không như theo như đồn đại như vậy lợi hại, nhưng bây giờ tất cả mọi người cảm thấy chỉ cần có thể nhìn thấy Vương Thanh Thanh, đây hết thảy cũng đáng giá. Quá đẹp. Không chỉ chừng này quần chúng vây xem sợ hãi thán phục, liền liền lẫn trong đám người Chu Hằng khi nhìn đến Vương Thanh Thanh về sau cũng không khỏi sửng sốt. Đây quả thực xinh đẹp không giống người. Không sai. Đây chính là Chu Hằng cảm giác, cái này Vương Thanh Thanh xinh đẹp quá mức dị thường. Có chút giống hắn kiếp trước tại địa cầu lúc nhìn qua những cái kia kinh tờ S kỹ thuật sửa chữa, vô hạn mỹ hoa qua ảnh chụp mỹ nữ. Hắc hắc, lúc này ngươi tin tưởng đi. Vu Hạc tại Chu Hằng bên người cười nói, ta đã nói với ngươi rồi, vị này Thanh Thanh cô nương dáng dấp có thể xưng quốc sắc thiên hương, ngươi xem ngươi cũng xem sửng sốt đi. Ta cái này gọi phê phán xem kỹ nhãn quang. Chu Hằng giải thích. Kỳ thật hắn cũng không nói sai, so sánh với những cái này sinh hoạt tại cùng loại cổ đại thanh vân xã hội mọi người. Hắn loại này trải qua tin tức nổ lớn thời đại các loại đẹp đồ tẩy lễ bàn phím cực giả, đối mỹ nữ sức chống cự nhưng là muốn mạnh hơn nhiều. Bởi vậy, tại trải qua rung động ban đầu về sau, Chu Hằng liền không hiểu cảm giác Vương Thanh Thanh khí chất trên người có chút không hài hòa, không thể nào tự nhiên, tựa hồ có nhân công sửa đổi vết tích. Khó nói thương lão sư chạy đến cái thế giới này tới làm chỉnh dung giải phẫu rồi. Rất không có khả năng. Ngay tại cái này thời điểm, đám người bỗng nhiên huyên náo. Mau nhìn. Mau nhìn. Lên đài, lên đài. Tôn Chính Bình đi lên. Đây chính là Tôn Chính Bình. Không thể không nói, dáng dấp đích thật là tuấn tú lịch sự, khí thế bức người, thực lực hẳn là cũng không tệ. Kia Chu Hằng chẳng phải là lợi hại hơn. Đợi một lát nhìn liền biết rõ, bất quá không phải hẳn là tham gia tỉ thí cùng tiến lên đi sao. Làm sao chỉ có Tôn Chính Bình? Đám người nghị luận ầm ĩ. Chu Hằng ngẩng đầu nhìn về phía lôi đài, quả nhiên nhìn thấy một cái khí vũ hiên ngang. Nhìn hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi đứng ở trung ương, cầm trong tay trường kiếm, một bộ bệ nghệ bốn phương bộ dạng. Hôm nay, ta Tôn Chính Bình tới đây, không vì cái gì khác, chỉ vì đánh bại tất cả địch thủ, thu hoạch được thủ hộ Thanh Thanh tiểu thư tư cách. Tôn Chính Bình nhìn thoáng qua Vương Thanh Thanh chỗ vị trí, ánh mắt nhu hòa, sau đó quay đầu lại nhìn về phía lôi đài phía dưới, cất cao giọng nói, lần này tham gia cuộc tỷ thí này, coi như ta ở bên trong tổng cộng có 11 người, hiện tại các ngươi đều có thể đi lên. Ta muốn đánh 10 cái. 3. Lúc này đang ngồi ở nơi xa cao tầng quán trà lầu các trên ngắm nhìn Tôn Chính Phong nhìn thấy một màn này, tức hồn hện, tay cũng đang đánh run rẩy, trực tiếp đem trước mặt trên mặt bàn ấm trà ngã cái nhao nhuẹn. Cái này không biết xấu hổ đồ vật, thật sự là bị cái kia nữ nhân câu hồn nhi. Cùng lúc đó, chung quanh lôi đài người nghe được Tôn Chính Bình, lập tức cũng đều hoan hô lên. Đánh! 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 Lợi hại a! Đánh 10 cái! Khó nói Tôn Chính Bình đã cựu phẩm rồi. Liền xem như cựu phẩm võ giả, đối mặt 10 cái không vào phẩm vây công, cũng giữ nhiều lành ít đi. Phía dưới tam phẩm cuối cùng chỉ là nhân lực, luôn có cực hạn a, Tôn Chính Bình khinh thường. Cái này tốt, ta thích xem. Đa số người đều là cười trên nỗi đau của người khác, bọn hắn vốn là xem náo nhiệt, sự tình tự nhiên là vượt đặc sắc càng tốt. Chu Hằng lại là có chút một bước, hắn chọc chọc bên người Vu Hạc, nghi ngờ nói, Tôn Chính Bình trước kia có bộ dáng như vậy sao? Quá lúng túng đi. Đơn giản cùng đầy trong đầu chỉ có nữ nhân đồng dạng. Trước kia hắn không phải như vậy a. Vu Hạc cũng có chút ngộng, hồi tưởng một cái, nói ra, nhà chúng ta cùng Tôn gia tại một chút trên phương diện làm ăn có hợp tác, ta gặp qua Tôn Chính Bình mấy lần, cũng cùng một chỗ ăn cơm xong. Có thể ta nhớ được trước kia hắn vẫn là rất khôn khéo tài giỏi, nói chuyện cũng phải thể, hiện tại đơn giản tựa như là đầu óc bị lừa đá, khó nói đuổi theo nữ nhân có thể đem người cũng đuổi theo choáng váng. Cái này cũng là không phải là không được. Chu Hằng như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lôi đài đặc chế đài cao, mặc dù không thể nào tự nhiên, nhưng cái này Vương Thanh Thanh đích thật là xinh đẹp đến cực điểm. Cái này xem xét, vừa vặn phát hiện có mấy người lần lượt nhảy lên lôi đài, tổng cộng 9 cái, chính là tỷ thí lần này bên trong ngoại trừ Chu Hằng cùng Tôn Chính Bình bên ngoài 9 người. Tôn Chính Bình, đừng tưởng rằng ngươi nổi tiếng bên ngoài liền có thể như vậy phách lối, nhóm chúng ta cũng không sợ ngươi. Muốn một người đánh 10 người, ngươi cho rằng tự mình là cựu phẩm hay sao? Hiện tại nhóm chúng ta tất cả lên, ngươi ra tay đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi rốt cuộc muốn làm sao một người đánh 10 người. Võ giả phần lớn khí huyết hùng hậu tính nết nóng nảy, lại thêm tất cả mọi người là người trẻ tuổi, như thế nào chịu được vừa rồi Tôn Chính Bình ngôn ngữ khiêu khích, lần này tất cả đều nổi giận đùng đùng, kém chút liền muốn cùng nhau tiến lên. Có thể Tôn Chính Bình lại là cũng không có mắt nhìn thẳng bọn hắn, trực tiếp quay người hướng về phía dưới lôi đài hô, Chu Hằng. Ta biết rõ ngươi đã đến, lập tức đi lên, nhường thiếu gia nhìn xem, ngươi có phải hay không thật như theo như đồn đại lợi hại như vậy. Đám người vừa nghe đến Chu Hằng danh tự, lập tức liền sôi trào, ngươi nói cái này ta nhưng liền không vây lại. Bọn hắn chính là hướng về phía cái này tới. Về phần cái gì đánh 9, đánh 10, cũng chỉ là thêm đầu mà thôi. Tôn Chính Bình lời này vừa ra, nguyên bản liền lên cơn giận giữ 9 người tại chỗ nổi giận, từng cái nhao nhao triển khai tư thế, hoặc là dùng quyền cước, hoặc là vung đao kiếm. Còn hữu dụng trường thương, roi, côn đồng nhóm vũ khí. Quá không coi ai ra gì. Có dũng khí xem thường ra ra người ta, muốn chết. Đi chết đi. 9 người này cao giọng quát mắng, trực tiếp cùng nhau tiến lên, hướng phía Tôn Chính Bình vọt tới. Quần đầu. Quần đầu. Đánh nhau. Đánh nhau. Người vây xem nhóm lanh lợi hoan hô, phất cờ hò reo, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. 9 người này mặc dù cũng không nhập phẩm, nhưng thực lực không kém. Trong đó có tầm 2-3 người vẫn là một môn cựu phẩm võ công viên mãn chuẩn cựu phẩm võ giả, đối mặt dạng này vây công, liền xem như chân chính cựu phẩm võ giả cũng muốn nhức đầu. Có thể Tôn Chính Bình lại là không chút hoang mang, cổ tay chuyển một cái, mũi kiếm ra khỏi vỏ. Lập tức liền có kiếm quang như gió táp mưa rào chạy xiết mà ra, từng đạo kiếm quang liền như là dày đặc giọt mưa, lấy cực nhanh tốc độ hướng 9 người này đâm tới. Đồng thời, tại cái này kiếm quang chạy xiết phun trào đồng thời, Tôn Chính Bình quanh thân ẩn ẩn vang lên trận trận gào thét. Giống như phong thanh tê minh, phảng phất có vô hình kiếm khí tại quanh người hắn một trượng phương viên tung hành. Tôn Chính Bình kiếm giống như thu được về đột nhiên vũ lạc, hàng quang trận trận mang theo ý lệnh, nhường nguyên bản cao hứng bừng bừng quần chúng vây xem cũng không khỏi dùng mình một cái. Đây chính là Thu Vũ Thập Tam Kiếm. Đợi lấy lại tinh thần, liền phát hiện kiếm quang đã là tinh chuẩn không sai lầm đâm vào 9 người này trên thân. Không một cái rơi mất. Đồng thời trong đó 7 người, còn bị gào thét tại quanh người hắn kiếm khí kinh lực chấn động đến lăng không bay ngược. Trực tiếp quẳng xuống lôi đài. Còn lại 2 người binh khí trong tay cũng bị đánh rớt, ngay lúc sắp lập bại. Có thể 2 người này cũng không từ bỏ, vẫn như cũ toàn lực vọt tới Tôn Chính Bình bên cạnh thân, một người huy quyền, một người vận trưởng, đánh về phía sau lưng của hắn cùng bả vai. Nếu là có thể chính xác, liền có thể nhường Tôn Chính Bình mất đi năng lực phản kháng. Ầm. Ầm. Chỉ nghe 2 tiếng trầm đục, quyền trưởng đồng thời trúng đích Tôn Chính Bình. 2 người này trong lòng vui mừng, đang muốn thừa thắng xông lên. có thể ngay sau đó bọn hắn cũng cảm giác được một cỗ hào hùng mênh mông kình lực theo Tôn Chính Bình phía sau lưng cùng bả vai vọt tới. Đã thấy Tôn Chính Bình chỉ là nhẹ nhàng ưỡn một cái lưng, hơi run lên bả vai, tại chỗ liền đem hai người này chấn bay rất ra ngoài, cùng lúc trước bảy người kia, ngã xuống đến dưới đài. Cái ngắn ngủi không đến một cái hô hấp thời gian, cùng nhau tiến lên chín người toàn bộ lặp bại. Ở đây mấy ngàn người tất cả đều há to miệng, lăng lăng nhìn xem trên lôi đài Tôn Chính Bình, trợn mắt hốt mồm. Vương chỗ ở trước, lặng ngắt như tờ. Bên cạnh lôi đài trên đài cao, Vương Thanh Thanh mặt mày mỉm cười, tựa hồ phi thường hài lòng. Cách đó không xa quán trà lầu các bên trên. Tôn Chính Phong đông nhiên đứng lên, không thể tin nhìn xem trên lôi đài Tôn Chính Bình, ngạc nhiên nói, kình phong khuấy động quanh thân một trượng, toàn thân các nơi đều có thể phát lực. Đây là cựu phẩm võ giả, hắn làm sao có thể? Mà tại tòa này lầu cắt trên nóc nhà, một tên mặc bạch sắc trang phục, mang theo mặt nạ nữ tử đang nhìn chăm chú vào trên đài cao Vương Thanh Thanh. Nàng ánh mắt trầm tĩnh, như có điều suy nghĩ. Đồng thời, trên lôi đài, Tôn Chính Bình hăng hái, vung kiếm một chỉ, chính là Chu Hằng đứng vị trí. Hắn ở trên cao nhìn xuống, nghiêm nghị quát. Lăn đi lên. Chương 10, như điên như điên. Tôn Chính Bình lời này vừa ra, tất cả mọi người đem ánh mắt tụ tập đến hắn mũi kiếm chỉ chỗ. Tất cả đều nhìn về phía Chu Hằng. Liên liên trên đài cao Vương Thanh Thanh, nơi xa quán trà trong lầu các Tôn Chính Phong, còn có lầu các trên nóc nhà mang theo mặt nạ nữ tử, cũng đều nhìn về phía hắn. Đối mặt dạng này khiêu khích, hắn sẽ làm thế nào? Mà lúc này, Chu Hằng lại đang sững sờ tại nguyên chỗ, phảng phất không có nghe được Tôn Chính Bình, không nói một lời. Trên thực tế, hắn ngay tại tiêu hóa vừa mới thu hoạch. Ngay tại quan sát Tôn Chính Bình thi triển võ công Thu Vũ Thập Tam Kiếm cựu phẩm tiến hành công kích, độ thuần thục 1. Ngay tại quan sát Tôn Chính Bình thi triển võ công Thu Vũ Thập Tam Kiếm cựu phẩm tiến hành công kích, độ thuần thục 1. Ngài tiếp tục quan sát Thu Vũ Thập Tam Kiếm cựu phẩm thực chiến, trong lòng rất có thể ngộ, chỉ cảm thấy vận dụng càng phát ra tâm ứng tay, độ thuần thục 10. Ngài tiếp tục quan sát Thu Vũ Thập Tam Kiếm cựu phẩm thực chiến, trong lòng rất có thể ngộ, chỉ cảm thấy vận dụng càng phát ra tâm ứng tay, độ thuần thục 10. Ngài đối với kiếm pháp kiếm lý thể ngộ sâu hơn, võ công Độc Cô Cửu Kiếm chi phá kiếm thức bát phẩm độ thuần thục 3. Ban đầu thu được nhắc nhở thời điểm, Chu Hằng còn có chút ngộng. Nguyên lai còn có thể dạng này sao? Tôn Chính Bình dù sao đã đem Thu Vũ Thập Tam Kiếm tu luyện đến viên mãn, phen này hiện trường dạy học xuống tới, nhường Chu Hằng độ thuần thục quả thực tăng lên không ít. Cựu phẩm Thu Vũ Thập Tam Kiếm, cao cấp, 1123.000. Lập tức tới ngay một nửa. Quá thần kỳ. Cái này nhất định là ta thiên phú hơn người, nộ tính siêu quần hiệu quả. Chu Hằng, Chu Hằng. Vu Hạc gặp hắn không có gì phản ứng, vội vàng chọc chọc hắn, thấp giọng nói, Tôn Chính Bình đang gọi ngươi, tất cả mọi người tại nhìn xem ngươi, nếu không. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trượt đi. Theo Vu Hạc, đã Tôn Chính Bình đã có được cửu phẩm võ giả thực lực, kia Chu Hằng khẳng định không phải là đối thủ, cùng trên đó lôi đài xấu mặt, vẫn còn không bằng hiện tại trốn đi. Lúc trước Chu Hằng mặc dù thắng qua Lâm Thương, có thể người sáng suốt cũng nhìn ra được, lúc ấy Chu Hằng chỉ là thừa dịp Lâm Thương không sẵn sàng, lại tạm thời học xong thần uy thập bát thức, xuất kỳ bất ý mới chiến thắng. Mà lại kia chỉ là giáo tập đối học đồ luận bản tỷ thí, cùng chân chính lôi đài luận võ là hai chuyện khác nhau. Chu Hằng bị Vu Hạc như thế đâm một cái mới hoàn hồn, vô ý thức nói, a, trượt, trượt cái gì, trượt ruột già sao? Hắn có chút đói bụng. Người chung quanh lập tức cười ha ha. Đi mau đi mau. Hiện tại trượt còn kịp a. Chính là, học đồ đánh không lại cửu phẩm không mất mặt, đi nhanh đi. Nghe nói Tôn Chính Bình ra tay đặc biệt hung ác, chạy mau. Không có ai cảm thấy Chu Hằng hiện tại chuẩn đi có vấn đề. Một cái học đồ đánh không lại cửu phẩm võ giả quá bình thường, đây là thể lực, kinh lực, kỹ xảo toàn bộ phương diện chênh lệch. Coi như hoàn toàn chính xác có học đồ có thể thắng được bình thường cửu phẩm, đó cũng là quận thành đại vũ quán, thậm chí danh truyền thiên hạ đại tông môn, đại thế gia đệ tử. Hoàng Đông phủ dạng này nhỏ địa phương, gần như không có khả năng có. Về phần lúc trước tin đồn, nghe vui vẻ còn chưa tính. Hôm nay người tới nơi này phần lớn cũng là xem náo nhiệt, không có bao nhiêu người thật cảm thấy Chu Hằng có thể thắng được cửu phẩm võ giả. Cái này thời điểm Chu Hằng rốt cục chú ý tới, là Tôn Chính Bình trên lôi đài kêu gào, hắn có chút lúng túng hướng lôi đài phất phất tay, cười nói, không có ý tư à, vừa rồi thất thần, ngươi lại mời ta một lần, nói chuyện êm hai điểm, lan chữ ta không thích nghe. Ngươi. Tôn Chính Bình mặt lập tức thành màu gan heo. Cả người hắn cũng đang phát run, đối mặt nhiều người như vậy, nếu là Chu Hằng thật sự bỏ qua một bên mặt không lên đây, vậy mình đơn giản liền thành kêu gào một phen lại chỉ có thể thất bại nhảy nhót thằng hề. Thanh Thanh tiểu thư sẽ thấy thế nào tự mình? Tôn Chính Bình nội tâm vô cùng xoắn xuýt, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Chu Hằng, trầm giọng nói, đi lên. không phải nói để ngươi mời. Chu Hằng chậm ung dung cười nói. Chu Hằng, ngươi không trượt sao?
Vu Hạc sốt ruột.
Ta có nắm chắc thắng qua hắn.
Chu Hằng thấp giọng cười nói.
Như cái này Tôn Chính Bình là dùng đao dùng côn thậm chí dùng quyền cước, hắn thật đúng là không có nắm chắc, có thể cái này dùng kiếm cựu phẩm, dùng kiếm pháp hay là hắn cũng biết, vậy liền không có chút nào đáng sợ.
Huống chi, hắn còn chờ mong đánh bại Tôn Chính Bình về sau có thể hay không ban thưởng phúc túi đâu.
Lúc trước cùng Lâm Thương tỉ thí, ban thưởng phúc túi hắn còn nhớ rõ.
Phúc túi thế nhưng là tốt đồ vật ta.
Tôn Chính Bình bị Chu Hằng thái độ tức giận đến trên trán nổi lên gân xanh, hít sâu một hơi, gàn từng chữ nói, mời, bên trên, đến, đi.
Cách đó không xa quán trà lầu các bên trên, Tôn Chính Phong tức trước mắt tối đen, mắng thầm, tên nghiệp chứng này, thật sự là mất mặt xấu hổ, cái kia nữ nhân là cho hắn uống canh hay sao? Không thể lại để cho hắn tiếp tục như vậy.
Tại hắn nghĩ đến, đã Tôn Chính Bình đã cho thấy có thể so với cựu phẩm võ giả thực lực, bất luận là Tôn Chính Bình là lấy thủ đoạn gì đạt thành, cái kia Chu Hằng cũng không thể địch nổi.
Kể từ đó, hắn kế hoạch nhường Chu Hằng đánh bại Tôn Chính Bình, tốt dùng cái này đả kích Tôn Chính Bình lòng tin, nhường Tôn Chính Bình từ bỏ Vương Thanh Thanh mục đích, liền không cách nào thực hiện.
Ngược lại còn có thể bởi vậy bạch bạch làm mất mặt Tôn gia.
Dù sao, cựu phẩm võ giả tại công khai trong tỉ thí thắng qua một cái học đồ, cũng không phải là cái gì đáng đến khoe sự tình, tương phản nếu là bị học đồ bắt lấy sơ hở phản kích, đó chính là mất hết thể diện.
Nhất định phải ngăn cản.
Thế là, Tôn Chính Bình lúc này thả người nhảy lên, trực tiếp liền theo nhà này cao hơn 3 trượng lầu cắt trên nhảy ra ngoài.
Đầu tiên là rơi vào mái hiên, sau đó lại rơi xuống bên cạnh tường cao bên trên.
Mấy cái thả người liền đi tới cự ly lôi đài không xa đầu tường.
Đang Bình, ngươi tại hồ nháo cái gì?
Lập tức cùng ta trở về.
Tôn Chính Phong trực tiếp nghiêm nghị quát, bày ra một bộ tự mình hoàn toàn không biết rõ tình hình, chợt thấy tự mình đệ đệ bên ngoài nghịch ngợm gây sự ca ca bộ dáng.
Đám người ánh mắt lần nữa tập trung đến hai người này trên thân.
Vu Hạc thấy thế vội vàng lại chọc chọc Chu Hằng, thấp giọng nói, tốt cơ hội, chúng ta tranh thủ thời gian trượt ta.
Chu Hằng lắc đầu nói, không trượt, có trò hay.
Ngươi tới làm cái gì?
Tôn Chính Bình lúc này đỉnh trở về.
Ta nếu là không đến, ta xem ngươi muốn lật trời.
Tôn Chính Phong hơi nhung chân, cả người lập tức giống như chơi diều, theo trên đầu tường nhảy tới ngoài 3-4 trượng trên lôi đài, đứng ở Tôn Chính Bình đối diện, lập tức cùng ta trở về.
Buồn cười.
Tôn Chính Bình lại là không nói lời gì, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, trong bàn tay trường kiếm bỗng nhiên hướng phía trước đưa tới, mưa kiếm lúc này nổ tung, đều hướng Tôn Chính Phong đâm tới.
Hắn đúng là trực tiếp đối với mình ca ca xuất thủ.
Lại không lưu tình chút nào, chiêu chiêu chí mạng.
Tôn Chính Phong rõ ràng cũng không nghĩ tới chính mình cái này đệ đệ đúng là như thế quả quyết, hắn vội vàng rút kiếm ứng đối, nhưng dù sao rơi xuống chuẩn bị ở sau, có chút cuống quýt.
Lại Tôn Chính Bình trên thân kiếm mang theo kinh lực lớn kinh người. Hắn chống đỡ bắt đầu chỉ cảm thấy cái này dày đặc mưa kiếm tựa như là mãnh liệt sóng lớn quần quận mà đến.
Cái ngăn cản cái này đợt công kích thứ nhất, hắn đã cảm thấy gan bàn tay mình đau nhức, cánh tay phát run.
Tôn Chính Phong mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ, trong lòng khiếp sợ đến cực điểm, hắn làm sao lại mạnh như vậy, ngày hôm qua hắn vẫn là không vào phẩm, cái này trong vòng một đêm xảy ra chuyện gì.
Cong.
Chợt đến một tiếng kim thiết giao kích tiếng rung, Tôn Chính Phong trường kiếm trong tay đúng là trực tiếp bị đánh bay.
Ngay sau đó chỉ thấy Tôn Chính Bình trong bàn tay trường kiếm tại Tôn Chính Phong cổ tay phải trên xẹt qua, mang theo một đạo vết máu.
Đồng thời, cả người hắn hướng về phía trước xuống lên, đồng nhiên bay lên một cước, hung hăng đá vào Tôn Chính Phong tim, hắn anh ruột tại chỗ đạp miệng phun tiên huyết bay rất ra ngoài, ngã xuống đến dưới lôi đài.
Hiện tại, ngươi đã không xứng dạng này nói chuyện với ta.
Tôn Chính Bình thu kiếm cười lạnh.
Tê tê.
Khí lạnh tương bị vây xem đám người hút một giọt đều không thừa.
Mọi người từng cái tất cả đều trợn mắt hốt mồm.
Đứng ở hàng trước người nhìn thấy nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy không ngừng thổ huyết Tôn Chính Phong, cũng không khỏi dùng mình một cái.
Ngoa tào.
Thật ác độc a.
Cái này thế nhưng là Hoàng Đồng phủ nổi danh cựu phẩm võ giả, cứ như vậy bị đánh phế đi.
Tôn Chính Bình đối với mình thân ca ca cũng ác như vậy.
Điên rồi đi.
Mà lại thực lực của hắn không khỏi cũng quá mạnh.
Cái kia Chu Hằng.
Căn bản cũng không có thể là đối thủ của hắn đi.
Má ơi. Chu Hằng chúng ta đi nhanh đi.
Con hàng này quá độc ác.
Vu Hạc bị hù dọa, đang muốn lại đâm đâm một cái bên người Chu Hằng, lại phát hiện tự mình cái này đâm một cái chọc lấy cái không.
Ngay tại cái này thời điểm, chung quanh đống nhiên vang lên trận trận kinh hô.
Vu Hạc trong lòng giật mình, quay đầu đi lên nhìn lại, cả người lập tức cứng đờ, mở to hai mắt nhìn, sắc mặt trắng bệch, ta dọn cái lao thiên ra à, Chu Hằng ngươi làm sao đi lên.
Chu Hằng không biết rõ cái gì thời điểm, đã leo lên lôi đài.
Liên đứng tại vừa rồi Tôn Chính Phong chỗ vị trí. Chu Hằng không nhanh không chậm từ nơi không xa giá vũ khí trên lấy cây cương đao, điên điên trọng lượng, quay người lên đao một chỉ, đối diện Tôn Chính Bình, khẽ cười nói. Quay lại đây đi. Chương 11, một đao kia thường thường không có gì lạ. Ngươi cứ như vậy muốn chết phải không? Tôn Chính Bình cũng không lập tức nổi giận, mà là dùng ngón tay xoa xoa trên kiếm phong vết máu, nhìn xem Chu Hằng, khẽ cười nói, ngươi rất không tệ, rất có dũng khí, thế mà thật đúng là dám đi lên. Ngươi cũng như vậy thành tâm thành ý mời ta, ta làm sao có ý tứ không lên đây. Chu Hằng cũng cười, cười híp mắt nói, cũng không thể để ngươi trên lôi đài quỳ xuống đi cầu ta lên đi. Thật muốn dùng kiếm xé nát ngươi cái miệng này. Tôn Chính Bình sắc mặt âm trầm xuống, hừ lạnh nói, động thủ đi, ta cho ngươi một cái xuất thủ cơ hội, bằng không, ngươi xuất liên tục đao khả năng cũng không có. Giờ này khắc này, dưới lôi đài người vây xem nhóm cũng nín thở, không chớp mắt nhìn xem trên đài hai người này, trong lòng xem chừng Chu Hằng có thể chống đỡ mấy chiêu. Không có người cảm thấy Chu Hằng có thể thắng. Vừa rồi Tôn Chính Bình biểu hiện ra thực lực thật quá cường đại, cựu phẩm võ giả đều không phải là hắn địch, huống chi Chu Hằng cái này chưa nhập phẩm học đồ. Coi như thiên tư lại cao hơn, không có chuyển hóa thành chân chính thực lực trước đó, cũng không làm được số. Khó nói hắn còn có thể làm trận học được Thu Vũ Thập Tam Kiếm hay sao? Hiển nhiên là chuyện không thể nào. Trên đài cao ngồi Vương Thanh Thanh cười tươi yên nhiên, ánh mắt nhìn chăm chú vào Chu Hằng, dường như đang thẩm vấn xem cái gì. Đồng nhiên, nàng đối bên người Vương Viên Ngoại nói, vị tiểu ca này mà cũng hoàn toàn chính xác rất có dũng khí, nếu là hắn thật có thể thắng được, phụ thân đem hắn làm tạm thời hộ vệ thù lao nâng lên 20 lượng thế nào? A, Vương Viên Ngoại nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức liên tục gật đầu, cười nói, tốt, đương nhiên được, dạng này dũng cảm tiểu ca nhi nên lấy thêm một chút ta, ha ha. Trên lôi đài Chu Hằng lỗ tai khẽ động, nghe được Vương Thanh Thanh, lập tức lòng tràn đầy vui vẻ, nụ cười trên mặt nồng đậm. 20 lượng à, cái này so nguyên bản thù lao trực tiếp tăng mấy lần, đều nhanh đến hắn một năm thu nhập. Có thể Tôn Chính Bình lại là tức hồn hện, tại hắn nghe tới cái này rõ ràng là Vương Thanh Thanh cảm thấy Chu Hằng có hy vọng thắng, cho nên mới sẽ nói lời như vậy. Tại sao có thể như vậy? Hắn giận không kèm được, nhất là nhìn thấy Chu Hằng trên mặt kia phảng phất năm chắc thắng lợi trong tay tiêu dung. Càng là phẫn nộ tới cực điểm. Động thủ đi. Không muốn lãng phí thời gian. Tôn Chính Bình cắn răng nghiến lợi nhìn xem Chu Hằng. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Chu Hằng cười cười, tiến lên một bước, trong bàn tay cương đao lực bổ mà ra, giống như lực sĩ khai sơn khí thế bức người. Một đao kia thấy mọi người dưới đài kinh hô không thôi. Đơn giản như vậy một chiêu, kỳ thật rất khảo nghiệm võ giả. Nếu là không thể cái này thẳng tiến không lùi, nhất định phải phá núi mà qua khí thế thi triển đi ra. Vậy cái này một đao chính là thường thường không có gì lạ, không có chút nào đặc sắc. Tuy tiện liền có thể bị người phá giải. Nhưng bây giờ, Chu Hằng một đao kia chém ra đến, liền thật như là trong truyền thuyết thần thoại Hoàng Cân lực sĩ cầm trong tay thần đao, muốn trước mặt ngọn núi bổ ra. Coi như cách có một đoạn cự ly, chỉ là đứng tại dưới đài xem một đao kia, cũng cảm giác có vô hình kình phong đập vào mặt, nhịn không được vỗ tay gọi tốt. Đồng thời, một đao này tốc độ cực nhanh. Chu Hằng trong bàn tay lưới đao vừa mới bổ ra, cả người liền đã đi tới Tôn Chính Bình trước mặt, mắt thấy một đao kia liền muốn rơi xuống bổ chúng. Đây chính là viên mãn cửu phẩm đao pháp. Dù cho là không vào phẩm võ giả thi triển ra, cũng đã có mấy phần cửu phẩm võ giả thần vận. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có thể được xưng chuẩn cửu phẩm. Đối mặt Chu Hằng cái này cương mãnh đến cực điểm, chém thẳng vào muốn hại một đao, Tôn Chính Bình không chút hoang mang, thậm chí cũng không có tránh né. Hắn cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay chuyển hướng, kiếm thế lúc này hóa thành một mảnh mưa kiếm. Liền phảng phất lít nha lít nhít giọt mưa hội tụ vào một chỗ. Đồng thời, hàn khí vô hình trong nháy mắt khuếch tán, nhường cái này tháng 7 thời gian trong không khí tràn ngập lên lạnh lạnh thu ý. Thu Vũ Thập Tam Kiếm. Lần này Tôn Chính Bình thi triển môn này kiếm pháp uy thế, so vừa rồi đối mặt hắn ca ca thời điểm, càng mạnh. Chỉ bất quá lần này, hắn cũng không như lúc trước như vậy cái này lít nha lít nhít mưa kiếm đâm ra, mà là hợp trước người, hướng về Chu Hằng đánh rất lưỡi đao phóng đi. Đúng là muốn cùng Chu Hằng đao cứng đối cứng. Đám người lập tức lần nữa kinh hô lên. Rất nhiều người cũng cảm thấy phi thường khó có thể tin. Kiếm cùng đao vốn là hai loại này đặc tính khác biệt binh khí. Kiếm pháp cùng đao pháp vận dụng cũng đều không tương đồng, kiếm pháp lớn ở tinh xảo cùng biến hóa, mà đao pháp phần lớn là lấy lực phá xảo, cương manh làm trọng. Bởi vậy, dùng kiếm cùng đao đối chiến thời điểm, bình thường đều sẽ phòng ngừa chính diện giao phong, phần lớn là lấy xảo diệu biến hóa phá giải đối phương đao pháp chiêu thức, từ đó khắc địch chế thắng. Hiện tại Tôn Chính Bình thế mà phải dùng kiếm đi cùng Chu Hằng đao cứng đối cứng, cái này rõ ràng là lấy mình ngắn công nhân chi giải. Coi như cựu phẩm võ giả so với không vào phẩm lúc lực lượng đại tăng, kiếm bản thân đặc tính lại sẽ không biến, dùng để cùng đao chính diện cứng đối cứng, khẳng định là thua thiệt. Như thế đấu pháp hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Vậy cũng chỉ có một cái lý do có thể giải thích. Tôn Chính Bình đối với mình có tuyệt đối tự tin, cho là hắn liền xem như dùng kiếm, cũng đủ để ở chính diện dùng đao Chu Hằng đánh tan. Đồng thời, đây cũng là nghĩ nhục nhã Chu Hằng. Một cái dùng đao, lấy cương manh đang đối mặt địch lấy xương đao pháp, thế mà bị dùng kiếm chính diện đánh tan, lòng tin nhất định gặp đả kích, nói không chừng về sau tinh tiến võ đạo đều sẽ đình trệ, cả một đời liền phế đi. Chịu chết đi. Lớp người quê mùa. Tôn Chính Bình ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Chu Hằng, trong lòng âm u mà thầm nghĩ, ta muốn đem gân tay của ngươi gân chân cũng đánh gãy, dạng này vương cô nương liền sẽ biết rõ ta mạnh bao nhiêu. Chỉ có ta mới có tư cách bảo hộ nàng, chỉ có ta mới có tư cách làm hộ vệ của nàng. Hắn cảm giác tự mình phảng phất đã thấy Chu Hằng thấy mình trong tay cương đao bị đánh bay, chán nản ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần bộ dạng. Cong. Kim thiết giao kích thanh âm vang lên, Tôn Chính Bình chỉ cảm thấy trong tay trường kiếm chầm xuống, đây là cùng Chu Hằng đao đụng phải, hắn lập tức vận chuyển thể nội mênh mông kinh lực, ý đồ đem Chu Hằng cả người đánh bay ra ngoài. Nhưng lại tại cái này thời điểm, Chu Hằng đao trong tay bỗng nhiên trái ngược lẽ thường giống như kinh lực lệnh ra, hướng bên trái nghiêng trường học quá khứ, lúc này liền tháo bỏ xuống Tôn Chính Bình trên thân kiếm kinh lực. Đồng thời tiếp theo đao chiêu thức biến hóa, chém ngang mà ra. Vùng vây dây chết. Tôn Chính Bình kiếm trong tay hướng xuống vừa rơi xuống, cuốn lấy Chu Hằng một đao kia, lập tức vạch lên lưới đao hướng về phía trước, lại là Thu Vũ Liên Miên Bất Tuyệt kiếm quang chính diện đâm ra. Trực chỉ Chu Hằng tim. Đây là Thu Vũ thập tam kiếm bên trong sát chiêu trước đường. Coi trọng trong nháy mắt liền thứ 13 kiếm, đều muốn chính xác một cái điểm. Tấn công địch chi tất thủ. Sau đó nhờ vào đó cơ hội, biến hóa chiêu thức, lại nhất kích tất sát. Chu Hằng nhìn thấy một chiêu này trong lòng vui lên, chiêu này ta quen thuộc a. Thế là, hắn thầm vận phá kiếm thức kiếm lý, trong bàn tay lưỡi đao nhất chuyển, nhẹ nhàng chém ra, không có vừa rồi lực phá núi nhạc khí thế, thậm chí liên chiêu thức cũng 10 điểm đơn sơ. Mọi người dưới đài thấy một lần này tấm tình hình, lập tức cảm giác muốn hỏng việc. Cái này Chu Hằng là bị Tôn Chính Bình làm cho đã dùng hết chiêu thức, không có lực lượng lại chống cự sao. Vu Hạc càng là mở to hai mắt nhìn, lo lắng không thôi. Mà tại cách đó không xa quán trà lầu cắt trên nóc nhà, kia mang theo mặt nạ nữ tử con mắt đống nhiên híp lại, không chớp mắt nhìn chăm chú vào Chu Hằng trong tay lưới đao. Cái này thời điểm, Tôn Chính Bình kiếm đã nhanh muốn tới Chu Hằng tim, hắn đang chờ đợi Chu Hằng trở về thủ, sau đó hắn liền có thể biến hóa chiêu số, nhất kích tất sát. Đống nhiên. Hắn cảm giác tự mình trong tay tê dần. Đang. Trường kiếm lăng không bay lên, rớt xuống đất. Lại là Chu Hằng đao không biết cái gì thời điểm, đập vào Tôn Chính Bình trên cổ tay. Tôn Chính Bình ngạc nhiên, ngây ra như phỗng. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi một đao kia là thế nào quay tới? Tự mình đúng là nguyên vẹn không biết. Sáng loáng trường kiếm tại dưới ánh mặt trời rực rỡ, rơi xuống bụi bặm thời điểm dần dần trở nên ảm đạm, xem ở đám người trong mắt liền phảng phất một quả lưu tinh từ lóa mắt đến vẫn diệt. Quá đột nhiên. Đám người trợn mắt hốt mồm, sau đó nhìn lẫn nhau, giai hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đây là đại đa số người cảm giác, bọn hắn thậm chí cũng không thấy rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy Chu Hằng tựa hồ chỉ là chém ra mạc danh kỳ diệu nhìn hết sức bình thường thậm chí đơn sơ một đao, liền đem Tôn Chính Bình trường kiếm trong tay đánh rớt. Nếu như không phải lúc trước liền biết rõ Tôn Chính Bình là thái độ gì, mọi người đều muốn cảm thấy đây là Tôn Chính Bình tại làm bộ. Cái gì tình huống? Người môn tái lần nhìn về phía trên lôi đài Chu Hằng, trong mắt tràn đầy kinh nghi, vừa rồi một đao kia là chuyện gì xảy ra? Quá thần kỳ đi. Đơn giản như vậy một đao, như vậy thường thường không có gì lạ một đao, thậm chí cũng không thể được xưng là chiêu thức một đao, là thế nào đạt tới loại hiệu quả này? Thế mà nhường nhẹ nhõm đánh bại cựu phẩm võ giả Tôn Chính Bình trong nháy mắt là bại, cơ hồ không có năng lực phản kháng. Không thể tưởng tượng nổi. Đang quay xuống Tôn Chính Bình trường kiếm đồng thời. Chu Hằng cũng nghe đến đã lâu tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ngài. Đánh bại thường thường không có gì lạ đối thủ Tôn Chính Bình, phúc túi đồng ba. Phúc túi đồng, trong đó bao quát vạn tượng, không chỗ không có, mở ra về sau có thể thu hoạch được không tưởng tượng được ban thưởng. Chương 12, tà vật. Lại có 3 cái phúc túi. Mặc dù chỉ là đồng phúc túi, nhưng vẫn là nhường Chu Hằng cảm thấy vui mừng. Phúc túi cái này đồ vật cố nhiên là phẩm chất càng cao càng tốt, có thể chung quy là xem vật khí. Chỉ cần vận khí tốt đồng phúc túi cũng có thể rút ra phá kiếm thức dạng này thần kỳ đến. Đồng thời Chu Hằng trong lòng cũng đang suy tư phúc túi rơi xuống cơ chế. Tựa hồ là cùng thực lực của đối thủ cấp độ có quan hệ. Lúc trước ta miễn cưỡng thắng qua Lâm sư phó thời điểm, đánh giá là lực lượng tương đương đối thủ, phần thưởng một cái bạc phúc túi. Mà lần này thắng qua Tôn Chính Bình, lại chỉ là thường thường không có gì lạ đối thủ, phần thưởng 3 cái đồng phúc túi. Như thế nói đến, khả năng còn có cái khác bình xét cấp bậc, sẽ ban thưởng 1 cái đồng phúc túi, 3 cái bạc phúc túi, thậm chí kim phúc túi. Đánh bại đối thủ thực lực bình xét cấp bậc càng cao, rơi xuống phúc túi phẩm chất hẳn là cũng liền càng cao. Ừm, đây là phù hợp logic. Chu Hằng bên này mừng rỡ vạn phần, Tôn Chính Bình bên kia lại là lâm vào trước nay chưa từng có bản thân hoài nghi ở trong. Vì cái gì, tại sao có thể như vậy, ta thế mà cứ như vậy bại bởi một cái trong hốc núi đi ra lớp người quê mùa. Đây không có khả năng à, ta là Tôn gia nhị thiếu gia, hợp xương võ quán đám học đồ đại sư huynh, một môn cửu phẩm kiếm pháp viên mãn, có hy vọng 30 tuổi trước bước vào cửu phẩm thiên tài. Làm sao lại bại bởi dạng này một cái lớp người quê mùa? Không, đây không có khả năng. Chẳng lẽ muốn nhường cái này ra hỏa đi bảo hộ Thanh Thanh tiểu thư, mặc cho bọn hắn tiếp xúc thân mật sao? Tôn Chính Bình tư duy không tự chủ được bắt đầu phát tán, trong đầu nổi lên từng màn nhường hắn cực kỳ bi thương hình ảnh. Chu Hằng hộ tống Thanh Thanh tiểu thư hồi hương, trên đường đi nhiều lần gặp được hiểm cảnh, hắn có thể anh hùng cứu mỹ nhân, thế là lấy được mỹ nhân phương tâm, nhường Thanh Thanh tiểu thư lấy thân báo đáp, đợi trở lại Hoàng Đồng phụ thành, hai người liền thành thân bái đường, động phòng hoa chúc đêm. 10 tháng sau hai người đứa bé xuất sinh, mỹ mãn, mà tự mình chỉ có thể một mình đứng tại âm lãnh trong gió lạnh, nhìn xem cái này hạnh phúc một nhà, đây là cỡ nào thê lương. Tôn Chính Bình nghĩ đi nghĩ lại liền khóc lên, chỉ cảm thấy tự mình làm sao xui xẻo như vậy, bỏ ra nhiều như vậy cố gắng, thế mà bị một cái trong hốc núi chạy đến lớp người quê mùa đường rẽ vượt qua. Đáng chết ta. Không. Làm sao có thể dạng này, sao có thể dạng này. Tôn Chính Bình đống nhiên giống giận, trong lòng đối Vương Thanh Thanh ái mộ chi tình tại thời khắc này cũng hóa thành đối Chu Hằng phẫn hận, gầm thét lên, ta không thể tiếp nhận, quyết không thể tiếp nhận a. Chu Hằng gặp Tôn Chính Bình bỗng nhiên nổi giận, tại chỗ giật nảy mình, vội vàng lui về phía sau mấy bước, thấp giọng nói, ai ai, ta nói, ngươi không có chuyện gì chứ, không phải liền là thua một trận sao. Làm gì dạng này muốn chết muốn sống, nhân sinh đường còn rất dài, ngươi về sau vẫn là có cơ hội, cái này nếu là đem tự mình cho tức chết rồi, nhưng liền không có sau đó. Ngươi cái này lớp người quê mùa có tư cách gì thuyết giáo ta. Tôn Chính Bình cắn răng nghiến lợi nhìn xem Chu Hằng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý. Hai mắt cũng trở nên đỏ như máu. Y thì huyết hồng. Chu Hằng nhìn thấy Tôn Chính Bình con mắt không khỏi sưng sờ. Hắn phát hiện Tôn Chính Bình con mắt tựa hồ là thật biến đỏ, cũng không phải là sung huyết, mà là thật tại lấp lóe huyết hồng sắc quan mang. Một cỗ nồng đậm tới cực điểm sắc ý, cùng vô cùng quỷ dị tà môn khí tức theo Tôn Chính Bình trên thân phóng thích ra ngoài, thậm chí ngưng tụ thành từng sợi màu tím đen hơi khói, theo trên người hắn xông ra. Tôn Chính Bình làn da bắt đầu nổi lên thanh màu đen. Phía trên thậm chí xuất hiện từng đầu khô nước khe hở, bên trong chảy ra sền sệt chất lỏng màu tím. Hắn đúng là trở nên cũng không thể nào giống người. Giang giác giang giác. Đống nhiên ở giữa, Tôn Chính Bình chỗ cổ vang lên chói tai nứt ra âm thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đầu của hắn tựa như là bị vô hình tay cầm lên, cứ thế mà bị một cỗ lực lượng theo trên cổ bị rút ra, còn lộ ra một cái đấm máu xương cổ sống. Ngay sau đó, căn này xương cổ sống khớp nối trên lại mọc ra từng cây trùng chân đồ vật. Bọn chúng lăng không quơ, nhường Tôn Chính Bình khỏa này đầu bay ở không trung. Cái này khiến nó nhìn tựa như là một cái mọc ra đầu người huyết sắc con rết. Quỷ dị như vậy kinh dị chẳng cảnh, tại chỗ liền để dưới lôi đài người vây xem nhóm ngất đi hơn phân nửa. Gần cự ly trực diện quái vật này Chu Hằng càng là cảm giác tê cả da đầu. Đó là cái quái gì? Á á á! Chết 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 chết! Đầu người con rết phát ra Tôn Chính Bình thanh âm, đồng thời miệng của nó hai bên bỗng nhiên vỡ ra một mực kéo dài đến cái hốc. Tựa như là đầu theo miệng nơi này chia làm hai nửa, đồng thời thượng hạ tất cả đều lớn hàm răng, không tách ra hợp lấy hướng Chu Hằng vào tới. Cái này mẹ nó. Chu Hằng vội vàng lách mình né tránh, chỉ cảm thấy đầu mình ông trực hưởng, ánh mắt đều có chút mơ hồ, cái này đầu người con giết tựa hồ còn có vô hình tinh thần xung kích. Cong. Ngay tại cái này thời điểm, một tiếng kiếm minh chuyển đến, như hạc kêu cửu tiêu, vang vọng chân trời, nhường Chu Hằng có chút ngu muội cảm giác lập tức trở nên tỉnh táo lại. Lập tức chỉ thấy một đạo kiếm quang tựa như từ thiên ngoại bay tới, lăng không chém xuống. Đây là một thanh trường kiếm, trong nháy mắt liền đâm mặc vào Tôn Chính Bình đầu, từ đỉnh đầu cắm đi vào, theo trong mồm chọc vào ra, đem cái này đầu người con giết đính tại lôi đài phiến đá bên trên. Á á á! Tôn Chính Bình đầu hét thảm vài tiếng, cột sống xương vặn vẹo sôi trào một lát, phía trên mọc ra mấy chục đầu trùng chân liền đỉnh chỉ bất động, trong mắt của hắn huyết hồng quang mang cũng ảm đạm đi, rốt cuộc không một tiếng động, triệt để chết rồi. Có thể kia một đôi mắt vẫn như cũ trợn lên, vẫn như cũ hung hăng nhìn chằm chằm Chu Hằng, chết không nhắm mắt, dị thường kinh dị. Chu Hằng thở dài nhẹ nhõm, đối mặt loại này quỷ dị quái vật, hắn thật đúng là không biết rõ phải làm gì, còn tốt có người xuất thủ cứu giúp. Bất quá đạo này kiếm quang là ai chém xuống tới? Lợi hại như vậy. Ngài quan sát trình dáng giản thi triển võ công tinh đấu lạc tiên thức tông ngũ phẩm tiến hành công kích, trong lòng nổi lên một cỗ không hiểu thể ngộ, độ thuần thục Chu Hằng có chút ngộng. Dạng này cũng được. Có thể cái này độ thuần thục không khỏi cũng quá khôi hài. 1/1 triệu A. Có cùng không có không có khác nhau. Chỉ là, thứ này lại có thể là tông ngũ phẩm võ công, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cao như vậy phẩm giai võ công. Bên trong tam phẩm cùng trên tam phẩm võ công bình thường đều là có thống nhất tiền tố, tỉ như bí lục phẩm, tông ngũ phẩm, tuyệt tứ phẩm các loại, lại cũng có đặc thù hàng nghĩa, sẽ không giống phía dưới tam phẩm như vậy chỉ có số lượng. Đương nhiên, có thể sử dụng tông ngũ phẩm người có võ công, cũng không nhất định chính là ngũ phẩm tông sư, nhất là chiêu thức phương diện, coi như chỉ là cửu phẩm, cũng có cơ hội học được tông ngũ phẩm thậm chí tuyệt tứ phẩm võ công. Bất quá, xem một kiếm này uy lực, người xuất thủ chỉ sợ ít nhất là bát phẩm, thậm chí thất phẩm. Người không sao chứ? Đồng nhiên, khinh nu giọng nữ dễ nghe truyền đến. Chu Hằng ngẩng đầu hướng âm thanh nguyên nhìn lại, cái gặp một đạo hiểu điệu bóng hình xinh đẹp từ cách đó không xa lầu các trên đỉnh phiêu nhiên mà xuống. Nàng một thân bạch sắc trang phục, thân hình cao gầy thon dài, tóc đen trải thành đuôi ngựa, tư thế hiên ngang. Đáng tiếc trên mặt mang theo mặt nạ, không nhìn thấy dung mạo. Này mặt nạ là toàn thân bạch sắc làm nền, từ kim sắc hoa văn vẽ thành vẻ mặt, tựa như trên sân khấu phú quý nhân vật. Chu Hằng chỉ là hơi dò xét, cũng không nhìn kỹ, tại nữ tử rơi xuống về sau, liền chắp tay hành lễ, nói, đa tạ cô nương xuất thủ cứu giúp, ta không sao. Thuộc bổn phận sự tình, không cần phải nói tạ. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời đưa tay một chiêu, đúng là lúc trước chém giết Tôn Chính Bình trường kiếm cách không nhiếp hồi trở lại trong tay. Chu Hằng xem con ngươi thu nhỏ lại, cách không nhiếp vật, cái này chí ít cũng là tối đỉnh phong thất phẩm võ giả mới có thể làm đến sự tình, nữ tử này đúng là một cái thất phẩm võ giả. Thanh âm của nàng nghe rất trẻ trung, có lẽ vẫn chưa tới 20 tuổi, có thể là một vị thiếu nữ. Lúc này, nữ tử nhìn quanh chu vi, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào Chu Hằng trên thân, mỉm cười nói, ngươi chưa nhập phẩm, thế mà không có ngay tại chỗ hôn mê, đúng là hiếm thấy. Hôn mê. Chu Hằng nghe vậy sững sờ, nhìn một chút chu vi tình huống sau mới tỉnh ngộ tới, nguyên lai chung quanh lôi đài người tất cả đều ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Vô luận là trên đài cao Vương Viên Ngoại cùng Vương Tiểu Thư, vẫn là dưới lôi đài. Trên đường, trên cây, tường cao vòng một xem đám người, tất cả đều lâm vào trong hôn mê. Vu Hạc cũng không ngoại lệ. Là bị cái này đồ vật dọa cho. Chu Hằng chỉ Tôn Chính Bình đầu, nghi ngờ nói, cô nương, có biết đó là cái gì đồ vật? Đây là một loại tà vật, về phần cụ thể tình huống, ta không tiện nói rõ. Nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, từ bên hông trong cẩm nang lấy ra một cái lớn chừng bàn tay thanh ngọc hồ lô. Ý kìa. Chu Hằng nhìn xem nữ tử trong tay hồ lô. Trong lòng ngạc nhiên, nhỏ như vậy cẩm nang trong túi làm sao móc ra như thế lớn cái hồ lô. Khó nói là trong truyền thuyết túi càn khôn. Lúc này, nữ tử đã đi tới Tôn Chính Bình đầu bên cạnh, theo thanh ngọc trong hồ lô đổ ra một giọt thanh tịnh chất lỏng, nhường nó rơi vào Tôn Chính Bình trên đầu. Xì xì xì. Chỉ nghe từng đợt chói tai thanh âm vang lên, Tôn Chính Bình trên đầu bước lên một cỗ hôi thối tử màu đen khói đặc, hắn trừng mắt hai viên con mắt đông nhiên theo trong hốc mắt lăn xuống ra. Đằng sau nâng đỡ ra dài nhỏ mọc ra mấy chục cái trùng chân thân thể. Chu Hằng thấy thế ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này buồn nôn côn trùng thế mà còn sống, xem ra tựa hồ còn biến thành hai cái. Lập tức, nữ tử trong tay kiếm quang lóe lên, trực tiếp đem cái này hai đầu côn trùng thân thể cùng con mắt chặt đứt ra, hai viên con mắt cấp tốc khô héo mục nát thành tro. Mà kia hai đầu côn trùng thân thể lại là cuộn mình bắt đầu cũng sáng lên hồng quang, lẫn nhau dây dưa cùng nhau gần sát, trong nháy mắt liền hội tụ vào một chỗ. Nương tụ thành một quả hạch đảo lớn viên đang ăn dược. Người này vốn là không vào phẩm đi. Nữ tử chỉ Tôn Chính Bình thi thể, hướng Chu Hằng hỏi thăm. Không sai. Chu Hằng gật đầu. Hắn chính là ăn này hoàn, mới có thể có được cựu phẩm thực lực, đồng thời cũng bị tà vật ký sinh. Nữ tử thản nhiên nói, đồng thời một kiếm chém xuống, mũi kiếm một đạo quang huy hiện lên, trực tiếp liền quả này dược hoàn hóa thành bụi bặm tiêu tán. Ký sinh. Chu Hằng nghe vậy kinh nghi nói, cái này tà vật còn có thể ký sinh. Ta vật sự tình ta không thật nhiều nói. Nữ tử lắc đầu, nhìn một chút chung quanh, nói, còn tốt cái này ở đây mấy ngàn người cũng làm trận bị dọa ngất đi qua, sẽ chỉ đem cái này ta vật xuất hiện xem như một giấc mộng, không phải vậy thật là có nhiều phiền phức. Nói đến đây nữ tử lại đối Chu Hằng nói, dạng này đoàn thể hôn mê, còn có Tôn Chính Bình tử vong một chuyện ta đều sẽ xử lý tốt, công tử không cần phải lo lắng đến tiếp sau phiền phức, chỉ là ta có một chuyện muốn nhờ. Có thể mời vị này công tử bảo thủ bí mật này. Chớ có nhường tà vật sự tình làm người biết. Cái này phi thường vô cùng trọng yếu, hy vọng công tử có thể bằng lòng.
Chương 13, Huyền Bất Cứu Phi.
Ta bằng lòng.
Chu Hằng gật đầu.
Nữ tử này đối với hắn xem như có ân cứu mạng, về tình về lý dạng này yêu cầu nho nhỏ hắn cũng không có lý do cự tuyệt, có thể hỏi để rõ ràng không tại hắn nơi này. Nhưng nơi này có mấy ngàn người, người bên ngoài cũng bất cứ lúc nào có khả năng nhìn chăm chú đến nơi đây, coi như ta không nói, chỉ sợ cũng phải có người biết rõ.
Chu Hằng nói.
Mặc dù vừa rồi nữ tử này đã nói qua cái này mấy ngàn người cũng bị dọa ngất đi qua, sẽ vừa rồi phát sinh kinh khủng tràng cảnh xem như một giấc mộng, có thể hắn luôn cảm thấy cái này không quá hiện thực. Mấy ngàn người đồng thời hôn mê, ảnh hưởng này quá lớn, làm sao có thể giấu giếm.
Công tử không cần lo lắng, chuyện như vậy tự sẽ có phủ chủ đại nhân an bài, hắn là bước vào lục phẩm cao nhân, có bí thuật mang theo, đủ để cho người nơi này cũng cảm thấy mình chỉ là vừa mới làm một trận ác mộng.
Nữ tử dường như đối Chu Hằng nghi hoặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mỉm cười nói, về phần người bên ngoài.
Tại lôi đài tỉ thí bắt đầu thời điểm, ta liền dùng bí bảo đối mảnh này khu vực thực hiện vô hình bình chướng.
Cái này có thể nhường người bên ngoài trong tiềm thức xem nhẹ mảnh này khu vực, liền xem như ở bên cạnh trải qua, cũng sẽ không ánh mắt nhìn về phía nơi này, đương nhiên sẽ không phát hiện dị thường.
Chu Hằng nghe vậy hơi trầm mặc, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên không thôi.
Thế mà còn có võ công như vậy, thế mà còn có dạng này bí bảo.
Qua một lát, hắn mới bình phục tâm tình tuân hỏi.
Đây chính là cao phẩm võ giả thủ đoạn A.
Trước đó, hắn đối cao phẩm võ giả hiểu rõ cơ bản cũng đến từ trên phố nghe đồn cùng quán trà bình thư, hoặc là đại tể chính thức công khai một chút tin tức.
Duy nhất tận mắt nhìn đến cao phẩm võ giả uy năng lần kia, chính là 2 năm trước hắn tận mắt nhìn đến 2 tên cao phẩm võ giả giao thủ, đem một tòa trên 1000 mét núi cao chấn thành bụi phấn.
Nữ tử này nói tới thần kỳ thủ đoạn, hắn chưa từng nghe thấy.
Tính toán không lên chân chính cao phẩm, chỉ là một loại bí lục phẩm bảo vật thôi.
Nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói, bất quá so với phía dưới tam phẩm tới nói, bên trong tam phẩm cùng trên tam phẩm thủ đoạn, đích thật là có chất bay vọt.
Nói đến đây nàng đỗng nhiên dừng một chút, cười nói, kỳ thật ta cảm thấy công tử ngươi thiên tư không tệ, tinh thần cũng cứng cỏi, nộ tính cũng rất cao, về sau nên có thể dòm ngó bên trong tam phẩm huyền bí.
Bên trong tam phẩm cảnh giới tuyệt đối là vô số phổ thông vũ giả cuối cùng cả đời đều khó mà bước vào cấp độ. Long Hưng võ quán lao quán chủ nhọc nhằn khổ sở một đời tử giã chính là cái thất phẩm.
Đương nhiên, đỉnh cấp tông môn cùng thế gia người không tính phổ thông vũ giả.
Bởi vậy, nữ tử này đối Chu Hằng đánh giá tuyệt đối không thấp.
Thậm chí, đối với một cái không vào phẩm võ giả tới nói, đã coi như là khá cao đánh giá.
Vậy liền đa tạ cô nương chúc lành.
Chu Hằng cười nói.
Tin tưởng mình, ta xem trọng ngươi.
Nữ tử gật đầu cười, sau đó nói, công tử liền đi về trước đi. Sau đó nơi này tình huống sẽ từ ta cùng phủ chủ đại nhân đến xử lý.
Hiện tại phủ chủ đại nhân hẳn là cũng nhanh đến, ngươi nếu là ở chỗ này, ngày sau hơn phân nửa không thể thiếu muốn đi phủ nha tiếp nhận đề ra nghi vấn, vẫn là đi về trước đi.
Hiểu được.
Chu Hằng gật đầu, liền muốn quay người ly khai.
Có thể trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, nhìn nhìn vương gia tiểu thư hôn mê đài cao, lại dừng lại bước chân, quay đầu đối cô gái kia nói, vị cô nương này, cái kia, ta còn có cái vấn đề.
Chính là
lúc trước vương gia tiểu thư bằng lòng đem ta thủ lao thêm đến 20 lượng, điểm ấy nàng sẽ không cũng làm nằm mơ cảnh a.
Khác cũng không đáng kể.
20 lượng bạc cũng không thể ít.
Cái này thế nhưng là tiếp cận hắn 1 năm thu nhập a.
Nữ tử nghe vậy, lập tức liền lâm vào lâu dài trầm mặc, cũng không biết tâm bên trong suy nghĩ cái gì.
Sau một lúc lâu, nàng rốt cục gật đầu, nói, yên tâm đi.
Được rồi.
Cô nương kia bảo trọng.
Chu Hằng lần này ăn thuốc can thần, hướng về phía nữ tử khoát tay áo. Lòng tràn đầy vui vẻ ly khai lôi đài, chạy vào nhà.
Lúc trước hắn liền đã cùng võ quán xin nghỉ ngơi, hôm nay không đi.
Đi ngang qua Vu Hạc bên người thời điểm, hắn do dự một cái muốn hay không đem hắn cũng mang về, nhưng cẩn thận tưởng tượng vẫn là lựa chọn từ bỏ.
Sự tình vừa rồi, quá mức kinh dị quỷ dị.
Vu Hạc có thể nó xem như một giấc mộng là tốt nhất tình huống.
Tại Chu Hằng sau khi đi,
trên lôi đài,
không khí bỗng nhiên nổi lên gọn sóng, bóp méo bắt đầu, một người mặc màu đen quan bào. Đỉnh đầu mũ ố sa trung niên nam tử trống rông xuất hiện. Hắn nhìn hơn 40 tuổi bộ dáng, giữ lại thật dài sợi râu, ngũ quan ngay ngắn, nhìn không giận tự uy, chính là cái này Hoàng Đồng phủ phủ chủ Ngô Tông Sơn.
Vị này phủ chủ đại nhân nhìn xem Chu Hằng rời đi phương hướng, hơi nghi hoặc một chút mà nói, tinh sứ đại nhân, dường như đối cái này thiếu niên có chút nhìn với con mắt khác.
Kỳ thật tại Chu Hằng trước khi rời đi, hắn liền đã đến, chỉ là lấy bí pháp đặc thủ tiến hành nhận thân.
Hắn gần cự ly trực diện tà vật tinh thần xung kích, không chỉ có không có ngất đi, thế mà có thể bảo trì thanh tỉnh, dạng này tinh thần trình độ bền bỉ, đã rõ ràng khác hẳn với thường nhân.
Nữ tử thản nhiên nói,
nhóm chúng ta thiếu người. Như thế nói đến, cái này thiếu niên đích thật là một nhân tài.
Nô Tông Sơn nghe vậy khẽ vước cằm, sau đó lại đè thấp âm thanh âm đạo, lúc trước ngài để cho ta chuyện điều tra, đã có đầu mối.
Được. Nữ tử khẽ vước cằm, nói, sau đó còn xin đại nhân tưởng tỉnh cáo chi tại ta, ta đêm nay đi thăm dò.
Chu Hằng về đến nhà về sau, cũng không lập tức mở ra phúc túi. Bởi vì ở trên đường trở về hắn gặp một cái mù lòa thầy bói, thế là hắn bỏ ra 2 văn tiền, tính toán chính một cái này 2 ngày cái gì thời điểm vận khí tốt nhất. Thầy bói nói cho hắn biết là tại tối nay giờ tí. Tuy nói phong kiến mê tín không thể làm, vậy coi như mệnh tiên sinh rõ ràng cũng là lừa đảo, dù sao nào có con mắt còn có thể đi theo ánh mắt chuyển mù lòa, nhưng khoảng chừng bất quá là 2 văn tiền, lấy cái tặng thưởng, cầu cái trong lòng sảng khoái cũng không tệ. Coi như thật huyền bất cứu phi, đó cũng là thiên ý, không có biện pháp sự tình. Thế là, đang khổ luyện một ngày một đêm võ công, độ thuần thục tăng trưởng đánh màn hình về sau, đợi cho trăng sáng treo cao giữa bầu trời, Chu Hằng rốt cục chờ đến cái này kích động lòng người thời khắc. Phúc túi đồng, trong đó bao quát vạn tượng, không chỗ không có, mở ra về sau có thể thu hoạch được không tưởng tượng được ban thưởng. Mở. Mở. Chia 5 năm. Chu Hằng đầy cõi lòng mong đợi mở ra 3 cái đồng phúc túi. Không biết rõ lần này có thể hay không lái đến một chút chứ danh tuyệt thế thần công. Thì như, Thiệt Thiên Thất Kiếm, Nguyên Thủy Cửu Ấn, Như Lai Thần Trưởng, Thần Tượng Trấn Ngục Kình, Vô Long Tâm Pháp. Thế là, chúc mừng ngài, vận khí pha trần, thu hoạch được hiếm có ban thưởng y lý thuật thông mạch thuận khí châm pháp bát phẩm. Chúc mừng ngài, thu hoạch được đồng tiền 2 cái. Chúc mừng ngài, vận khí pha trần, thu hoạch được hiếm có ban thưởng thuộc tính, đối âm linh đặc công 1. Ý kìa. Cái gì tình huống? Chu Hằng lập tức sửng sốt, mong đợi tuyệt thế thần công chưa từng xuất hiện, ngược lại là xuất hiện 2 cái kỳ quái đồ vật. Nguyên lai cái này phúc trong túi không chỉ có võ công sao. Thế mà còn có ý kìa thuật. Ân, từ xưa ý kìa võ không phân biệt, ý kìa thuật cũng có thể cho rằng đặc thù võ công, tựa hồ không có tâm bệnh. Bất quá, đối âm linh đặc công lại là cái gì đồ vật? Cái gì là âm linh? Tà vật sao? Như vậy vấn đề tới, tà vật lại là cái gì? 3. Một thời gian Chu Hằng trong đầu toát ra rất nhiều dấu chấm hỏi. Sau đó hắn liền quyết định, đã phương diện này kiến thức có điểm mù, trước hết tới nhìn một cái môn kia y y thuật. Tối thiểu tự mình biết rõ đây là cái gì đồ vật. Thông mạch thuận khí châm pháp. Nghe tựa hồ là một môn dùng để châm cứu y y thuật. Là cần cởi quần áo cái chủng loại kia châm cứu sao? Nghe nói giang hồ đại hiệp cho muội tử trị liệu, đều là muốn cởi quần áo, khó nói chính là phương diện này y y học vận dụng. Nhưng vì cái gì nam cũng không cần thời. Mang ham học hỏi hiếu học tâm tình, Chu Hằng bắt đầu nghiên cứu môn này y y thuật. Chương 14, nóc phòng rất xuống cái. Ngài đang cố gắng nghiên tập y y thuật thông mạch thuận khí châm pháp bát phẩm, độ thuần thục không? 01. Ngài đang cố gắng nghiên tập y y thuật thông mạch thuận khí châm pháp bát phẩm, độ thuần thục không? 02. Ngài đang cố gắng nghiên tập y y thuật thông mạch thuận khí châm pháp bát phẩm, độ thuần thục không? 01. Chúc mừng ngài. Tiếp tục nghiên tập y y thuật phát động ông trời đền bù cho người cần cù, đối y y thuật thông mạch thuận khí châm pháp bát phẩm lĩnh ngộ trên diện rộng làm sâu sắc, độ thuần thục 01. Sự thật chứng minh, y y thuật không phải tốt như vậy học. Đang đắng 2 canh giờ quá khứ, Chu Hằng cũng chỉ là phát động một lần ông trời đền bù cho người cần cù, độ thuần thục càng là liền không. 3 cũng chưa tới. Cự ly chân chính nắm giữ môn này châm pháp, vẫn là xa xa khó vời. Y y thuật, bát phẩm thông mạch thuận khí châm pháp, chưa tập được. 02061. Bất quá, mặc dù còn không có học được, nhưng cái này thời điểm hắn đã làm rõ ràng môn này châm pháp tác dụng hiệu quả. Chủ yếu chính là dùng để trị liệu kinh mạch khí huyết phương diện tổn thương bệnh. Tỷ như cái gì khí trệ máu động, kinh mạch tắc nghẽn, kinh lực vận chuyển không thông loại hình. Cũng chính là bình thường nói tới nội thương. Chuyện này đối với người tập võ tới nói, tác dụng không nhỏ. Đương nhiên, Chu Hằng cũng chỉ rõ ràng một chuyện khác. Môn này y thuật thi châm thời điểm, coi trọng tay chân thông bách hải. Nói cách khác vô luận chứng bệnh ở đâu, đều chỉ cần đối thủ chân thi châm là đủ. Cũng không cần cởi quần áo. Quả nhiên là huyền huyễn thế giới ý nghệ thuật, quá thần kỳ. Chu Hằng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng thời trong lòng còn có ném một cái ném nhỏ thất lạc, tựa hồ trong lúc vô hình đánh mất một loại nào đó niềm vui thú. Cạch cạch. Ngay tại cái này thời điểm, Chu Hằng chợt nghe trên nóc nhà truyền đến mảnh ngói va chạm thanh âm, cái này rõ ràng là có người tại phía trên đi lại. Kẻ trộm. Thật không có ánh mắt đi. Tòa nhà cũng bị hư hao dạng này còn tới trộm. Trong lòng của hắn nghi hoặc, nhưng vẫn là vội vàng đứng lên, một cái cơ lấy bên cạnh cương đao, đứng ở gian phòng cửa ra vào. Chuẩn bị kẻ trộm vừa tiến đến, liền động thủ nó chế phục. Ngày mai cột đưa đi nha môn,
nói không chừng còn có thể lánh chút tiền truy nã. Có thể trong dự đoán khói mê, nảy ra cánh cửa loại hình thao tác cũng không có phát sinh.
Ẩm. Đông nhiên ở giữa, liền nghe một tiếng vang thật lớn, Chu Hằng gian phòng nóc nhà thế mà trực tiếp sụp đổ. Mảnh ngói, đòn tay gỗ, chuyên bản, bụi đất, đất cắt một mạch rớt xuống. Cùng những này cùng nhau, còn có một cái thân ảnh màu trắng. Vừa vặn liền rơi tại Chu Hằng trên giường. Chu Hằng trợn mắt hốt mồm. Cái này cái gì tình huống?
Đông nhiên.
Chu Hằng. Người muốn chết là đi.
Ồn ào quá, còn có để hay không cho người đi ngủ.
Tại dạng này ngày mai ngươi liền cho lão tử dọn ra ngoài xéo đi.
Chủ thuê nhà tiếng mắng chửi đúng hạn mà tới.
Chu Hằng trà sắt đem mồ hôi lạnh, không dám đáp lại, bởi vì đáp lại duy nhất hậu quả chính là trướng tiền thuê nhà.
Hắn thử qua. Đây là máu cùng nước mắt giáo huấn.
Mà lại lần này vấn đề còn giống như thật nghiêm trọng, làm sao nóc nhà cũng sập.
Cái này đến rơi xuống người là ai a?
Kẻ trộm.
Có thể kẻ trộm không phải là mặc y di phục dạ hành sao?
Cái gì thời điểm y di phục dạ hành cũng có bạch sắc kiểu dáng rồi?
Y kìa.
Chu Hằng ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, bình tĩnh nhìn xem cái này rơi tại trên giường mình thân ảnh.
Y di phục này bộ dạng cùng người thân hình làm sao có chút quen mắt.
Tại người này bên cạnh, còn có một tấm mặt nạ.
Xác nhận ngã xuống thời điểm theo trên mặt đến rơi xuống.
Này mặt nạ là toàn thân bạch sắc làm nền, từ kim sắc hoa văn vẽ thành vẻ mặt, tựa như trên sân khấu phú quý nhân vật.
Là ban ngày cứu hắn nữ tử kia.
Tựa hồ là gọi Trình Giáng Giản.
Nàng làm sao dạng này một bức tựa như là trọng thương bộ dáng.
Tt.
Chu Hằng nhịn không được hít một hơi khí lạnh tương, kinh nghi bất định.
Nữ tử này là thất phẩm đỉnh phong cao thủ, trên thân còn có lục phẩm bí bảo, tại cái này hoàng đồng phủ ai có thể đem nàng đánh thành trọng thương.
Đã phát hiện là ân nhân cứu mạng của mình, Chu Hằng cũng không có lại do dự, liền gom góp tiến lên, xem xét nữ tử này tình huống. Xem tự mình phải chăng có thể giúp một tay.
Đi đến chỗ gần, Chu Hằng mới nhìn đến nữ tử này, không, phải nói là thiếu nữ, nguyên bản giấu ở dưới mặt nạ dung mạo.
Nàng xem ra chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, mặc dù bây giờ trên mặt dính vào một chút bụi đất, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra da thịt của nàng trơn bóng không tí vết, mặt mày đẹp đẽ, tươi mát tú lệ.
Chỉnh thể dung mạo thậm chí còn tại Vương Thanh Thanh phía trên, mà lại càng thêm tự nhiên, làm cho người cảnh đẹp ý vui.
Chu Hằng nhìn thấy cái này thiếu nữ dung mạo trong nháy mắt, thậm chí tại chỗ ngây người, biểu lộ ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới tại kia nhìn có chút buồn cười dưới mặt nạ, cất giấu đúng là dạng này một tấm tuyệt mỹ gương mặt.
Càng không nghĩ đến, lúc trước kia một bộ khiến người ta cảm thấy có chút thanh lãnh, suy nghĩ kín đáo nữ tử thần bí, đúng là dạng này một cái cùng mình tuổi tác tương tự mỹ mạo thiếu nữ.
Nàng là ai?
Lại chuyện gì xảy ra?
Hắn vừa rồi liền phát cái này Trình Giáng Giản thân thể tại run nhẹ nhẹ. Mà lại sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi có chút xanh đen, phảng phất như là bên trong hàn độc.
Khó nói là gặp cái gì thực lực kinh khủng dùng độc cao thủ.
Có thể tựa hồ nhưng không giống lắm trúng độc.
Suy tư một phen về sau, Chu Hằng vẫn là quyết định trước chờ Trình Giáng Giản tỉnh lại, đem tình huống hỏi thăm rõ ràng về sau lại làm xử lý.
Hắn đơn giản quét sạch một cái rơi xuống trên giường cùng bên giường gạch ngói vụn bụi đất đẳng tạp vật, cho Trình Giáng Giản đắp lên một giường chăn mền, lặng lặng chờ đợi nàng tỉnh lại.
Làm xong đây hết thảy,
Chu Hằng nhịn không được ngáp một cái, hắn cái này hai ngày cũng không chút ngủ.
Coi như thân thể cường tráng, tiếp tục như vậy cũng có chút gánh không được, lại thêm ngày hôm qua cùng Tôn Chính Bình trận kia tỉ thí quả thực thụ một trận kinh hãi, hiện tại thật là có nhiều buồn ngủ.
Hắn xem Trình Giáng Giản vẫn còn đang hôn mê, liền mình ngồi ở trên ghế, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ gật.
Không biết qua bao lâu,
chói chang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào tại Chu Hằng trên ánh mắt.
Nhường hắn tỉnh lại.
Cái này vừa mở mắt. Liền thấy Trình Giáng Giản ngồi tại tự mình đối diện, nàng không mang mặt nạ, ngay tại chính nhìn xem.
A, cô nương ngươi đã tỉnh.
Chu Hằng buông lỏng ra một hơi, sau đó lại giải thích nói, cô nương yên tâm, tối hôm qua ta chỉ là cho ngươi đóng phía dưới chăn mền, tuyệt đối không có đụng ngươi mảy may.
Đối phương dù sao chỉ là một cái 17-18 tuổi thiếu nữ.
Giải thích như vậy vẫn rất có cần thiết.
Ừm, ta biết đến.
Trình Giáng Giản nhẹ nhàng gật đầu, có chút tím xanh bờ môi mỉm cười, nói. Tối hôm qua ta mặc dù nhìn như hôn mê, nhưng trên thực tế chỉ là quanh thân khí huyết trệ ứ khó mà động đậy, đối ngoại giới cảm giác vẫn là rõ ràng.
Đa tạ công tử cứu giúp.
Ban ngày là cô nương ngươi cứu ta một mạng, vừa rồi ta chỉ là giúp chút ít bận bịu mà thôi, không tính là gì.
Chu Hằng khoát tay áo, gặp Trình Giáng Giản sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, không khỏi hỏi, ngươi vẫn tốt chứ, ta trước đó xem ngươi tựa hồ là thụ thật nặng tổn thương, giống như là bên trong hàn độc.
Không phải hàn độc, là quỷ khí ô nhiễm.
Trình Giáng Giản lắc đầu, nói, ta đến Hoàng Đồng Phủ Thành kỳ thật chính là vì truy tra một cái quỷ vật tung tích. Hôm qua ta được đến manh mối,
tại ban đêm đi quỷ vật kia ẩn hiện chi địa dò xét, lại không nghĩ rằng đúng là tao ngộ cạm bẫy, quỷ vật bên người còn có đồng bọn, cuối cùng ta mặc dù đem hết toàn lực quỷ vật đánh giết, nhưng cũng bị quỷ vật kia một ngụm quỷ khí đánh trúng. Trên đường về, quỷ khí âm linh hàn ý bộc phát, để cho ta khí huyết trệ ứ, khó mà động đậy, không có nghĩ rằng đúng là vừa lúc rơi xuống đến công tử trong phòng. Quỷ vật, quỷ khí. Chu Hằng nghi ngờ nói. Hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước tự mình mở phúc túi rút đến cái kia mạc danh kỳ diệu thuộc tính. Đối âm linh đặc công. Khó nói âm linh chỉ chính là quỷ vật. Đây cũng là cùng tà vật, không tiện nói nhiều sự tình. Trình dáng giản có chút xấu hổ, lại giải thích nói, cũng không phải là ta không muốn nói rõ, chỉ là những chuyện này không được cho phép, ta cũng không thể cùng người nói tỉ mỉ. Ừm. Chỉ có thể nói quỷ vật cùng tà vật đều là càng nhiều người biết rõ, nguy hại lại càng lớn, mong rằng công tử thứ lỗi. Ta minh bạch. Chu Hằng gật đầu, không có lại hỏi, đổi đề tài, tuân hỏi, cô nương hiện tại đã có thể hành động tự nhiên à?